Thank you. phúc lên cao thượng khi tu chăm biết đời.
Chúng thân đóng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành.
Hành như thế không chỗ nào tôi không
tâm
hay được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy. Con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Boston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng bảy giác chi tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thà nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng bảy giác chi bát chánh giác tiếp theo, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay rất là hoan hỷ là để được Pháp Đăng có thể giúp Phật giảng được. Trong thời gian qua thì đã được Pháp Đăng vì lý do sức khỏe có thông báo là nghỉ một phút, không có biết khi nào để được Pháp Đăng trở lại để sinh hoạt được. Nhiều vị Phật tử cũng hỏi và chắc chắn là tất cả các vị giảng sư và Phật tử cũng nhớ để được Pháp Đăng. Hôm nay để được Pháp Đăng có thể vào giảng một bữa cũng kể ra là điều rất là hoan hỷ. Bất chấp tất và kính quý Phật tử, chúng ta tiếp theo với bốn giác chi ở trong bảy giác chi. Hôm qua chúng ta nói về niệm giác chi, chấp pháp giác chi và cần giác chi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hiểu giác chi, tâm giác chi, định giác chi và xả giác chi. Trong cái tình của người Phật tử thì cái gì mà cũng có nguyên nhân của nó hết. Trí tuệ bị sinh khởi không phải là một sự đãi ngộ của Thượng Đế, hay là nó là một sự ngẫu nhiên, mà có những nguyên nhân. Và chính vì điều này Đức Phật dạy rằng nếu ai thực hành theo chánh pháp thì sẽ được lợi lạc. Bởi vì lý do đơn giản là chúng ta kết hợp đủ những yếu tố cần thiết thì sự thành tựu chắc chắn sẽ xảy ra. Bây giờ thì mời quý Phật tử nghe phần chấm văn của bốn đoạn còn lại trong bài Thánh Nhất Kinh. Sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Chánh Sư, tức là Đại Đức Phật Tăng hôm nay sẽ giảng bốn nhất gì còn lại tiếp theo đề tài ngày hôm qua. Xin mời quý Đức Chánh.
Nam mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc tiếp bài học ngày hôm qua, Bảy Giác Chi Bố Chăn Gá. Phần 4, Hỷ Giác Chi Bí Tí Bố Chăn Gá. Thực tính pháp của hỷ giác chi là sở hữu hỷ. Sở hữu hỷ khác với thọ hỷ. Sở hữu hỷ là trạng thái vui thích đối với cảnh, còn thọ hỷ là thọ lãnh sự vui thích. Một người đi đường xe mệt nhọc, mệt mỏi, khát nước, y thấy hồ nước trong mát nên vui mừng, đến nơi y uống nước một cách thích thú, trạng thái vui thích. Trước khi uống nước là sở hữu hỷ, còn uống nước một cách thích thú là thọ hỷ. Hỷ giác chi ở đây là nói đến trạng thái thích thú hân hoan, không đắm nhiễm trong đối tượng, có mục đích dẫn ra khỏi khổ. Hỷ là một đức tính có ảnh hưởng sâu rộng, bao gồm cả thân tâm. Khi hỷ được tu tập phát triển, thân hành giả có cảm giác nhẹ nhàng hay cảm giác thân tràn đầy sinh lực, sẵn sàng làm bất cứ việc gì, không hề e ngại khó khăn mệt nhọc. Người thiếu sự hân hoan không thể vượt qua con đường giác ngộ để thành đạt cứu cánh giải thoát. Vì không hân hoan nên không thể kham nhẫn chịu đựng trước những chướng ngại khó khăn, ví như người đi lạc trong rừng đầy hiểm họa, chợt nhìn thấy con đường dẫn ra khỏi rừng, nếu y hân hoan sẽ nhanh chóng vượt ra khỏi rừng trước khi hiểm họa xảy đến. Trái lại, nếu y không hân hoan sẽ uể oải lê bước, y khó có thể ra khỏi rừng trước khi hiểm họa xảy đến. Một nỗi buồn man mác, một trạng thái lãnh đạm thờ ơ, một sự không hân hoan thích thú trước pháp thiền chỉ hay thiền quán sẽ dẫn đến một sự bất mãn không toại nguyện. Đó là hiện tướng của trạng thái thiếu hay không có pháp hỷ. Như vậy, pháp hỷ là một điều rất cần thiết để bước vào một cuộc hành trình chinh phục đau khổ, thoát ra khỏi luân hồi. Hành giả là người có nguyện vọng thành đạt sự giác ngộ, giải thoát khỏi những ràng buộc, vào cuộc lăn trôi vô định của luân hồi, cần phải cố gắng trao dồi pháp hỷ này. Không ai có thể ban hạnh phúc cho ai cả, mỗi người tự xây hạnh phúc bằng sự cố gắng của chính mình. Tích cực suy niệm làm cho tâm an trụ, chính sự an trụ tâm hỷ lạc mới sanh lên. Có hai loại hỷ: hỷ hướng về bên ngoài, hỷ hướng về bên trong. Hỷ hướng về bên ngoài là trạng thái thích thú trước năm trần cảnh, đây là loại hỷ cần nên từ bỏ. Hỷ hướng về bên trong là trạng thái thích thú trước những pháp đang hài lòng, đang thích ý. Loại hỷ này cũng có hai loại. Loại hỷ thích thú trước pháp đang thích thú, liên hệ đến dục, liên hệ đến bất thiện pháp, loại hỷ này cần xa lánh, cần từ bỏ, cần đoạn trừ. Loại hỷ thích thú trước pháp đang thích thú, liên hệ đến thiện pháp, loại hỷ này nên thân cận, nên tu tập, nên làm cho sung mãn. Có loại hỷ thân cận với thiện pháp là điềm báo cho hỷ giác chi sanh khởi, do đó không nên tìm sự thích thú hân hoan ở bên ngoài, cho dù chỉ chút ít nhỏ nhoi. Cảnh vật bên ngoài cũng ảnh hưởng không ít đến tâm. Kính mời Quảng Châu tiếp phần bi. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sơn Tinh Bê, năm Tinh Giác Tri, Pháp Sát Khí, Sam Bốt Chăn Giá, trừ Pháp Sát Khí, từ trừ Pa, cộng ngữ tăng San, nghĩa là an tình. Đặc tính của Pháp Sát Khí là làm dịu sự nóng bức do phiền não dục, khi lề xa đã lá, vù vãi sang gây ra. Pháp Sát Khí đối với tâm không dẫn, đối với tâm giống như bóng mát đối với người bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Pháp Sát Khí là một sở hữu đối trì với phóng dật. Pháp Sát Khí có hai là ca giá Pháp Sát Khí tình thân và chích tá Pháp Sát Khí tình tâm. Ca giá thân ở đây không có nghĩa là thể xác, thân ở đây chỉ cho các sở hữu thành phần của tâm. Nói cách khác, ca giá chỉ cho thọ uẩn, hành uẩn. Ngoài từ ca giá Pháp Sát Khí và từ uẩn cùng có mặt ở tâm, ca giá Pháp Sát Khí tình thân là trạng thái an tình của các sở hữu cùng hiện hữu với tâm, còn chích tá Pháp Sát Khí tình tâm là trạng thái an tình của tâm. Tình có thể ví như người đang bị nắng bức, được cơn mưa tưới xuống, trở nên mát mẻ, thoải mái, dễ chịu. Làm cho tâm an tình là việc khó thực hiện. Tâm luôn luôn dao động, có khuynh hướng không bao giờ ở yên một chỗ. Tâm ví như cá vỡ ra khỏi mặt nước, nện trên mặt đất. Qua lý do quá hạ lê thích tù, ô cát, mô cát tá, ô cát tù, tá lý tành đá tí, nghĩ đằng chích tầng, mà lá thay dần cát hà tà quề. Cá bị vớt lên khỏi nước và tức trên tức khô như thế nào, tâm dao động cũng chưa thể ấy. Vậy, vậy phải cách xa cảnh giới của dục vọng. Pháp Cú Kinh số 34. Sở dĩ tâm không được an tịnh là do có tham, sân, si, ngự trì. Tỉnh, tham, sân, si làm cho tâm bất an. Nhưng tham, sân, si, ngự trì được, tâm là do đâu? Do dục. Nói cách khác, tình có được là do xa lìa dục vọng. Dục vọng được xa lìa khi hành giả chứng được sơ thiền. Cho dù hành giả có đạt đến cần định, tâm tuy yên lặng nhưng chưa an tịnh hoàn toàn vì còn liên hệ đến dục. Cũng nên phân biệt dục lạc và dục. Dục lạc là những khoái lạc do năm trần cảnh mang lại, còn dục là những gì thuộc về năm trần cảnh mà chúng sanh muốn thụ hưởng nó. Ca má ta lý quần sẽ tí, ta lý quần sẽ tí là ăn uống được, là ăn uống, được gọi là dục vọng. Bởi vì những trần cảnh có đặc tưởng vui ích nguy hại nhiều. An tịnh lại là một điều khác của căn bản phạm hạnh. Chỉ khi nào tâm được an tịnh thì ấy tâm mới được điều phục. Tâm được an tịnh khi được uống nắng trong vòng trật tự, trong sự tiến bộ chân chánh. Khi ấy tâm mới trở nên hữu ích cho mình và cho người. Cái tâm nói đồng, bất chánh, hành sự vô trật tự đó mới chính là hiệp ngoại cho mình lẫn cho người. Như thế không nên gọi là tâm bị trói buộc bởi pháp, bởi giới hành được. Giả sử rằng nếu tâm bị trói buộc như thế mà đưa đến giác ngộ, đưa đến tịnh lạc thì tâm cũng nên bị trói buộc, còn hơn tâm tự do phóng túng để rồi rơi vào đọa lạc. Thật ra chính Đức Phật dạy rằng chánh pháp còn phải bỏ bụng chi là tà pháp. Tâm Chi Kinh. Trong bài kinh Ratthavi Qua Tá Chức Tá Kinh Tràm Xe trong Trung Bộ, Ngài Quân Ná Mạnh Tà Ni Quốc Tá đáp lời của Tượng Lão Sa Vi Quốc Tá rằng Anupada Pali Nipa Nát Thành Khô A Vích Sô Vá 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 Tí Brahmachari Yang Xuất Hoa Xuất Sát Tá Tí. Này hiền già, sống đời phàm hành dưới sự chỉ dẫn của Đức Thế Tôn với mục đích không nắm giữ chủ thiên tịch Parinipana. Như vậy, tâm an tịnh là giai đoạn tu tập. Khi thành đạt mục đích giải thoát hoàn toàn, tâm tự nhiên không còn nắm được thiền hay bất thiền nữa. Nhưng giữ được tâm an tịnh trước những chướng ngại quả là khó. Chính cái đức độ khó có được ấy mới là điều đảm cho hành giả và người cố gắng để thành tựu. Dạ con mời cô Lan Đình Thích Lê ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thứ sáu, định giác chi. Samadhi sambacchaniya. Định là sở hữu. Ekagata nhất hành. Nghĩa là an trú vào một cảnh tương tự như niệm, tinh tấn. Tùy công năng của nó trong lĩnh vực nào, nó mang tên theo lĩnh vực ấy, như định quyền, định lực, định giác chi, chánh định. Định đi theo tuệ minh sát, có tên gọi là không định, là loại định an trú vào tướng vô ngã. Vô tướng định là loại định an trú vào tướng vô thường. Vô nguyện định là loại định an trú vào tướng khổ. Thông thường, định là dùng để chỉ cho thiền chỉ, là loại định trong 8 tầng thiền, 4 tầng thiền hữu sắc và 4 tầng thiền vô sắc. Trong lĩnh vực này có 3 loại định là: thứ nhất, tuyên khởi định; thứ hai, cận định; thứ ba, an chỉ định. Tuyên khởi định là loại định thông thường trụ vào ứng tướng ban đầu, còn có tên gọi là sát na định, khana samadhi. Cận hành định là loại định già mạnh, có được 4 chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc. An chỉ định là chỉ cho 8 tầng thiền mà hành giả chứng đạt được. Tuyên khởi định và cận hành định có thể gom vào cận định. Điều kiện giúp cho định sanh khởi tốt đẹp là sự an tịnh, passati. Chỉ có tâm an tịnh mới dễ dàng trụ trong đề mục thiền. Tâm có an tịnh và trụ mới thấy sự vật đúng theo chân tướng, như nước yên lặng không còn xao động, hành giả mới thấy rõ những gì ở đáy chén nước. Định là trạng thái ổn định vững chắc của tâm, ví như ngọn lửa không chao động ở nơi không có gió. Khi tâm đã trú vững trong đề mục thì không thể có những ngọn gió năm trần dục được. Nên Đức Phật gọi trạng thái sơ thiền là trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ, do ly dục, ly bất thiện pháp sanh. Trạng thái nhị thiền là trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ, do định sanh. Nhưng đó không phải là định giác chi, vì nó không hướng về giải thoát. Bao giờ định hướng về giác ngộ đạo quả, hướng về niết bàn giải thoát khổ, khi ấy mới gọi là định giác chi. Trong kinh Tạng có ghi câu chuyện trưởng lão Sariputta theo lời thỉnh cầu của ông Bà La Môn lâm trọng bệnh sắp mệnh chung. Trưởng lão Sariputta thuyết giảng pháp thoại hướng dẫn Bà La Môn ấy an trú vào sơ định trước khi lâm chung. Sau khi bệnh chung, ông Bà La Môn tái sanh về cõi sơ thiền là vị Phạm Thiên. Nghe được câu chuyện, Đức Phật rầy ngài Sariputta: vì sao chỉ an trú vị ấy vào cảnh giới Phạm Thiên, trong khi vị ấy có khả năng chứng đắc đạo quả? Dĩ nhiên, hành giả muốn tu tập định giác chi, trước hết phải tu tập định nhập, tức là phải lìa bỏ trong tâm, những bất thiện pháp, không đắm nhiễm trong dục. Không có bất thiện pháp, đồng nghĩa là thiện pháp, là làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là điều báo hiệu cho định giác chi sanh khởi và tăng trưởng. Điềm báo hiệu định tu tập xuất hiện, tức sơ định, nhị định, v.v. là giới thanh tịnh. Hành giả muốn trao dồi tâm định, phải có sự quyết tâm trao dồi giới hạnh được tinh nghiêm. Chính giới hạnh nuôi dưỡng đời sống tâm linh ngày càng trong sáng, như vỏ ốc sa cừ được đánh bóng. Tâm được trao dồi sẽ tiêu trừ những khát vọng, thanh lọc những ô nhiễm, làm tâm trở nên tinh khiết. Tâm không bị năm trần cảnh làm loạn động, đó là tâm định. Khi định được phát triển cao độ, dầu ở trong hoàn cảnh trái nghịch nào cũng không làm nó lay động, nghiêng ngả. Thứ bảy, xả giác chi. Upekkha sambacchaniya. Upekkha ở đây đồng nghĩa với tatta. Đặc tính của upekkha là xem đối tượng một cách vô tư, không thiên lệch. Ví như người đánh xe khéo điều khiển cặp ngựa song hành, luôn đi ngang hàng nhau. Xả là trạng thái quân bình tâm, không phải là sự lãnh đạm dửng dưng. Trạng thái tâm quân bình là kết quả từ tâm định tĩnh. Lẽ thường phàm nhân khó tránh khỏi chao động khi phải va chạm thường xuyên vào những cảnh thăng trầm của cuộc sống. Người trao dồi đức tính xả này sẽ không cảm thấy phiền lụy nhiều trước những cảnh thăng trầm của cuộc đời, bình thản trước cảnh được hay mất của thế gian. Nhiều người không chịu đựng nổi trước những hạnh phúc bất ngờ xảy đến khiến phải ngất liệm, cũng như vật vã khóc than, phiền muộn khi tài sản vật chất bất ngờ đội nón ra đi. Thậm chí, một lời hứa hảo quyền về lợi đất cũng làm cho họ ôm ấp hy vọng. Khi lời hứa ấy theo gió đi xa, họ lại sầu khổ, ta tháng. Họ sầu khổ vì mất vốn lợi tưởng tượng, một lợi lộc xét ra không do họ tạo ra. Họ mất chưa có trong tay, thế mà họ còn phiền muộn, thì nói gì đến những tài sản họ có được. Nếu mất những cái họ có trong tay, họ có cảm giác chết đi được. Một lời khen xã giao gọi là mang đến vui mừng hớn hở cho họ. Một lời vô tình chê trách, họ ôm trong lòng nỗi hận thù truyền kiếp. Tất cả những điều ấy nói lên trạng thái tâm không được quân bình. Trái lại, người có trao dồi tâm quân bình sẽ có cái nhìn vô tư, thản nhiên trước những biến chuyển của thế gian, trầm tĩnh trước những lời khen ngợi, tự tại trong sự dè biểu chê bai. Nếu sự chê trách ấy không đúng và có ác ý, đó là người làm chủ được mình, làm chủ được tâm. Selo yatha ekagamano watte na na samira rati ewang nin dattasam sasu na sam nin chanti bandita. Như tảng đá vững chắc không rung chuyển trước gió, dường thế ấy bậc thiện trí không bị lời tán dương hay chê trách làm dao động. Pháp Cú Kinh 81. Trích Đường Đến Giác Ngộ, Tỳ Kheo Chánh Minh. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Tăng Khai Giá. Các con Pháp Thăng Kinh Anh Lệ Đức Tam Bảo. Kính anh lễ thiền tòa giác đẳng để được đại trí tâm để được Phật tăng để được Pháp tính tây thức minh thành cùng với chư tôn đức tăng kính chào và cô tu nữ thân chào Phật tử. Hôm nay thì lớp học còn học còn lại 4 cái giác chi, và trong 4 giác chi này thì đã như quý vị nghe đọc bài, cái giác chi đầu tiên mà mình học đó là cái hỷ giác chi. Và chúng ta cũng biết là nếu mà nói về 7 cái pháp giác chi này đó, thì cái hỷ giác chi là một cái tâm sở hỷ. Tâm sở hỷ nó là một trong 6 cái tâm sở biệt cảnh. Còn cái tâm sở thọ nó nằm trong một cái trong 7 tâm sở biến hành. Và chúng ta cũng hiểu rằng cái tâm sở hỷ này đó, khi mình phát triển tu tập đó, nó trở thành như là sát na hỷ, tiểu đản hỷ, kinh thân hỷ, sung mãn hỷ, hải thiều hỷ. Như vậy thì cái hỷ giác chi này á, là một cái tâm sở được huân tập. Thì cái sở hữu hỷ đó là nó là một cái tâm sở trong 6 cái tâm sở biệt cảnh, còn 7 cái tâm sở biến hành như là xúc thọ tưởng tư định mà căn tác ý. Còn 6 tâm sở biệt cảnh như là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Thì chính cái hỷ này á, mà khi mình tu tập được á, thì nó phát sanh như là hải tiều hỷ, sung mãn hỷ, sát na hỷ, kinh thân hỷ, tiểu đản hỷ. Thì chúng ta thấy có một cái câu chuyện mà lúc trước thì sư trưởng có kể đó quý vị, là một cái người mà con gái mang thai, nhưng mà lúc mà thở còn thiếu thời thì cái cô gái này rất là hoan hỷ với cái việc đi chùa. Nhưng mà khi cô mang thai lớn thì gia đình bên chồng là không có cho cô lên cái chùa, vì cái chùa là trên cái đỉnh núi. Nhưng mà cô nhìn ở dưới này, cô nhìn lên cái lễ hội mà chư tăng đốt đèn và cái lễ hội đó người qua kẻ lại thì làm cho cô đèn đuốc, những ngọn đèn rồi những cái cờ phướng, những cái người qua kẻ lại tấp nập đó, làm cô rất là hoan hỷ. Và cái hoan hỷ đó đến nỗi mà khinh thân hỷ nó sanh lên cô, và cô đã tự thân cô đến cái đỉnh núi đó lúc nào mà cô cũng không hay nữa. Cho đến khi hai ông bà cha chồng là lên trên cái đỉnh núi đó thì thấy cô đã ở đó rồi, thì hỏi cô đi bằng cách nào. Thì cô nói rằng khi mà con muốn đi á, cha mẹ cản không cho con đi đó, con nhìn lên cái đỉnh núi, thấy chư tăng, thấy mọi người qua lại cờ xí rồi cái lễ hội tổ chức gì, trong tâm con cảm thấy một cái niềm vui không có tả được. Chính cái điều này làm cho con giống như là bay. Thì quý vị thấy cái hỷ đó, bởi vì cái hỷ mà mình tu tập đó, hay là cái hỷ mà mình có một cái sự sung mãn á, thì từ trong cái sung mãn thân tâm của mình á, nó sẽ có cái khinh thân hỷ, có nghĩa là thân mình nhẹ nhàng. Sung mãn hỷ là cái hỷ nó tràn thấm nhuận, y như là cục bột mà thấm nước ở trong ở ngoài, nó không có chảy ra, nhưng mà nước với cục bột bột nó hòa quyện lẫn nhau, thì giống như là một cái người mà đã có một cái hỷ. Còn khi mà chúng ta nói sở hữu hỷ đó, đó là cái sở hữu hỷ được tu tập, nó trở thành năm cái loại hỷ này. Còn tọa hỷ đó là khi nó lãnh nạp cái đối tượng. Nên khi mình nói đến giống như là một người mà nhìn thấy nước mà vui vui cười, đó là cái hỷ. Còn khi mà uống nước đó, thì giống như là một cái người lãnh nạp cái nước đó vào trong người, thì cái thọ hỷ nó cũng như là uống nước. Còn cái hỷ giống như là mình nhìn thấy nước vậy, một cái trạng thái vui mừng thích thú của khi mình nhìn thấy nước như vậy. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, thì hỷ đó nó là một cái trong bảy cái pháp giác chi mà chúng ta đang học. Đây là cái hỷ giác chi. Hỷ là một cái trạng thái vui mừng. Vui mừng ở đây á, thì cái hỷ đó nó được tu tập mà nó vui mừng với cái sự thành đạt của mình. Ví dụ quý vị thấy một người mà tu tập á, có cái thiền chỉ á, thì nó có 10 cái ấn chứng, như là cái sự hoan hỷ, hay như là ánh sáng phát sanh, định tâm cần mẫn, rồi chánh niệm, rồi định tĩnh, trí tuệ, niềm tin. Thì những cái điều đó là những cái ấn chứng của cái thiền chỉ. Và chúng ta thường biết cái hỷ giác chi á, là một cái chi hỷ mà để phát sanh. Bởi quý vị thấy á, ở trong cái tâm của chúng ta mà có ba cái pháp nhiều đó, đó là tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi á, thì cái tâm chúng ta nó chìm xuống. Nhưng mà ngược lại cái hỷ giác chi á, lúc bây giờ mình có cái hỷ giác chi để mình dịch dậy cái pháp mà như là tịnh định hay xả. Vì tịnh định xả giống như là chúng ta nghe cái trong cái bài kinh nói về cái thất giác chi này, được ví dụ như là cái nhóm nhóm tình, nhóm đồng, và cái nhóm niệm giác chi là lúc nào cũng phải có, giống như người luyện vàng vậy đó. Nếu mà mình để lửa mà nó yếu quá đó thì vàng nó không có thể nào làm được, nhưng mà nếu mà để lửa nó cao quá thì vàng sẽ trào ra. Nếu mà quý vị nào biết được cái cách là luyện vàng, hay là quý vị nào có sên đó, trên đường mà để làm kẹo kéo đó, thì quý vị sẽ biết được nếu mình chụm lửa nhiều quá đó, giống như là tịnh định, giống như là tập tác giác chi, cần giác chi và hỷ giác chi nhiều á, thì cái tâm mình nó dao động mạnh, nó giống như là mình chụm lửa quá nhiều vậy. Lúc đó giờ cái tâm mình hăng hái quá mức độ đó, thì giống như là lửa quá nhiều, thì cái người mà chụm đường để mà làm kẹo kéo đó, mà chụm lửa nhiều quá thì đường sẽ trào ra khỏi nồi. Nhưng mà ngược lại lúc mà mình chụm quá ít củi đó, cũng như là tịnh định và xả nó nhiều quá đó, thì lúc bấy giờ giống như là củi lửa mà nó ít quá đó, thì cái đường đó nó không có keo lại được, nó có thể là nó nguội lạnh quá thì nó sẽ không có keo lại được. Nên thường thường quý vị thấy trong cái đạo Phật dạy đó, là những cái pháp này nó là những cái pháp của người có trí. Nên niệm giác chi lúc nào mà thấy cái tịnh định xả nhiều quá đó, thì người đó phải làm cho cái cần giác chi sanh khởi lên, cái hỷ giác chi sanh khởi, hoặc là cái tập pháp giác chi sanh khởi lên. Nên quý vị thấy cái tâm của chúng ta đó, nếu mà cái tâm của chúng ta mà ở tịnh định xả nhiều quá đó, thì cái tâm chúng ta nó chìm xuống. Và cái tập pháp cần hỷ á, nó lúc bây giờ nó dịch dậy đó, để cho tâm nó quân bình. Nếu mà mình giống như một cái người mà tu tập thiền á, thì nó sẽ có cái định kiên cố. Thì lúc bây giờ mình luyện tập cái tâm mình nó dao động quá đó thì cũng không được. Mà trong cái bài kinh ví dụ chim cấy đó, hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngài nói với ba cái vị tỳ khưu Kim Bí Lá, Nanh Lý Giá và Anuruddha đó, trong cái khu vườn xoài đó, thì ngài nói có lúc mà ngài chưa có giác ngộ đó, thì có lúc ngài tu tập á, do cái sự siêng năng quá mức độ đó, giống như mình bắt con chim mà nắm con chim nó chặt quá, con chim nó sẽ chết đi. Nhưng mà lúc bây giờ do cái tâm của mình á, do ba cái pháp mà tịnh định xả nhiều quá đó, thì cái tâm mình giống như là bây giờ mình bắt con chim mình cầm lỏng nó, con chim nó bay mất. Một người á, mà gìn giữ cái đề mục đó thì không quá chậm hẩm mà cũng không quá buông lỏng. À, nếu mình buông lỏng quá đó thì cái tâm nó chìm xuống, à, giống như mình nằm mình cầm con chim vậy đó, mà mình không có cái niệm á, cũng như là quý vị biết biết một người đàn cầm con chim vậy. À, niệm là ghi nhận lúc nào cũng có hết, để coi mình cầm chặt quá thì con chim sẽ chết, mà cầm lỏng quá thì con chim nó sẽ bay. À, nên mình cầm vừa thôi, mình cầm làm sao mà mình luôn luôn lúc nào mình thấy hễ mà con chim đó mà mình cầm cái con chim đó mà thấy con chim đó nếu mà nó có thể bay được á thì mình tăng độ cứng làm một tí xíu, còn nếu mà thấy nó mà nó có khó chịu quá thì mình giảm cái độ cứng, nó hơi lỏng một tí xíu. Như vậy thì con chim nó thôi mà giữ cái đề mục á, mà kèm cái đề mục quá mức độ đó thì cái người đó, cái tâm của người đó bị dao động, mà chúng ta thường thấy như là tôn giả Cô Lý Quý Xá gì đó, à, mà tinh tấn đi kinh hành đến nỗi mà cái bàn chân máu nó chảy ướt hết cái con đường kinh hành. À, thì lúc bây giờ bị tỳ khưu Cô Lý Quý Xá đó mới suy nghĩ rằng nếu một người tinh tấn thì ta là một người rất là tinh tấn, nhưng mà ta không có duyên để giác ngộ, bởi vì cái tâm mà nó tinh tấn quá bị dao động, khiến cho người này bị cái tạo cử nó sanh khởi, nên lúc bây giờ vị này không muốn tu nữa vì muốn quần tục. Đức Thế Tôn với tâm của mình biết được cái tâm vị này đó, nên Đức Thế Tôn nói này Cô Lý Quý Xá, ngươi có biết đánh đàn tỳ bà không? Nếu mà đánh đàn tỳ bà đó, nếu mà cái đàn đó mà nó cái dây đàn nó dùng quá thì sao? Thì không có âm thanh, nhưng mà dây đàn nó thẳng quá thì sao? Thì mình móc cái tay vào mình đàn thì cái dây đàn sẽ đứt đi. Này Cô Lý Quý Xá, nếu mà cái dây đàn nó không dùng không thẳng thì sao? Thì lúc bây giờ tôn giả Cô Lý Quý Xá mới bạch Đức Thế Tôn là cái âm thanh cho kỳ diệu. Nếu mà thẳng quá thì đứt, dùng quá thì nó không nghe, nhưng mà vừa chừng nó sẽ nghe. Nên Đức Phật này mới dạy mình tu á, cái pháp của Đức Phật tu đó, mình á, một người bây giờ nỗ lực tu hành mình nỗ lực ngày đêm, mình quá mức độ tinh tấn đó, thì một lúc nào đó mình không giác ngộ, cái mình nghĩ rằng chắc mình là người thiếu cái pháp độ, hoặc là người tục sinh làm người nhị nhân, hoặc là mình tu không đúng chánh pháp, thôi bây giờ mình không có tu nữa, mình trở về làm người cư sĩ. Có những lúc mình tu hành mình sẽ có cái sự suy nghĩ như vậy, nhưng mà nếu mà người này đó mà tu mà lơ là quá thì cũng không có siêng năng, không có nỗ lực đó, thì người này cũng dạng như tu hành lơ là quá, cũng như người mà kéo cái cây để lấy lửa vậy, mà kéo lâu lâu mới kéo một cái, kéo một cái qua thì nó nguội rồi mới kéo lại một cái nữa thì nó sẽ không bao giờ lấy lửa được. Và Đức Phật này nói một cái người mà tu hành đó, được ví dụ trong kinh Vi Tiên Nhân Đát cũng có thí dụ như một người mà chạy quá lẹ đó, rồi cuối cùng mình mất, mình tự mình xỉu xuống, rồi cuối cùng mình cách cái đất này sao bây giờ mình không đi nổi. Nhưng nếu một người tu hành á, mà đi mà lười biếng quá đó thì cũng không bao giờ mà đi hết cái đoạn đường. Nhưng mà nếu mà chạy lẹ quá thì mình sẽ bị xỉu, và mình nằm đó thì mình không có đi nổi nữa. Bây giờ mình không có chạy quá lẹ mà cũng không có đi quá chậm, mà phải đi tương đối thì mình sẽ đến cái con đường, mình sẽ kết thúc cái đoạn đường đó. Nhưng mà nếu mình chởn mãn quá, mình đi chậm quá đó thì mình cũng không tới được. Nhưng mà nếu mình chạy lẹ quá thì mình sẽ bị xỉu, thì cũng giống như vậy, người đi vừa chừng thôi. Thì chúng ta thấy cái hỷ giác chi này là một cái trạng thái vui mừng để nâng đỡ cái tâm của mình lên. Ví dụ như khi mình tu tập mình lười biếng quá đó, mình mới nghĩ rằng các cái bậc thánh đạt được cái pháp thượng nhân thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, xa tâm thông, thần thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Mình nghĩ đến các bậc thánh như Đức Phật Chánh Đẳng Giác đạt được cái này, cái mình vui mừng lên. Mình thấy cái đó là cái sự thành đạt của Đức Phật và của các cái bậc tăng, chư tăng, những cái vị mà huynh đệ với mình tu tập mà vì đó đạt được. Thì lúc bây giờ mình nhớ được vậy thì mình vui mừng. Mà cái vui mừng đó là một cái trạng thái sung mãn, cái trạng thái hỷ. Nhưng mà cái hỷ đó nó có cái trạng thái mà chúng ta thấy nó như là hải triều hỷ, sung mãn hỷ, sắc na hỷ, tiểu đoạn hỷ, hoặc là kinh thân hỷ. Nhưng mà chúng ta hiểu cái hỷ này nó là một cái trạng thái nỗ lực đó, thì nó đạt được cái thiền chứng mà chúng ta gọi là cái ứng chứng của thiền định. Nhưng mà nếu mà nói đến cái thiền quán á, thì phải làm cho nó quân bình. Bởi thiền quán đó có nghĩa là mình phải thấy được cái hỷ đó nó có mặt. Nhưng mà cái hỷ đó là cái pháp hữu vi do suy tư tác thành, mà phàm cái gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành đó, thì mình phải vượt qua. Nên lúc bây giờ cái hỷ đó nó có, nhưng mà mình nghĩ rằng nó là pháp hữu vi do mình tác ý đến những cái tướng của các bậc, những cái pháp của bậc thánh, những cái vị mà thành tựu cái đó, mình phát sanh cái sự quan hỷ. Nhưng mà mình suy nghĩ thêm đó là do mình suy tư đến cái pháp này mà cái hỷ nó phát sanh như vậy. Thì bây giờ mình mới làm cho các cái pháp nó quân bình với nhau, xả nó có mặt, trạch pháp nó có mặt, cần nó có mặt, tịnh định xã có mặt, hỷ nó có mặt, hoặc là khinh thân nó có mặt. Thì những cái pháp nó làm như vậy giống như là quân bình, mà chúng ta hiểu như một xe ngựa mà có 7 con ngựa nó kéo một chiếc xe vậy đó. Thì 7 con ngựa nó đều bằng với nhau hết. Nếu con ngựa nào mà nó đi lẹ quá thì nó sẽ làm cho những con ngựa kia đó là giống như nó không có kéo xe vậy. hoặc là chiếc xe nó sẽ nghiêng bên nếu con ngựa nào đi quá lẹ. Nên nó cái niệm giác chi giống như con ngựa ở giữa. Rồi cái ba cái giác chi đó là tập pháp cần bà hỷ giống như ba con ngựa phía bên đây, còn tịnh định tả giống như ba con ngựa phía bên đây. Mà con ngựa niệm giác chi là con ngựa đi giữa đó, nó phải biết được bên đây con ngựa này cần phải đi thêm một chút xíu, con ngựa bên đây nó cần đi giảm một chút xíu, thì nó cũng giống như là người mà tu bảy giác chi, nó giống như vậy quý vị. Nên cái đạo Phật á, là một cái sự tu tập mà chúng ta thấy như là ngài Cô Lý Quyết Sáng, ngài đi kinh hành mà ngài đi đến nỗi mà chảy máu luôn. Thì ngài nghĩ rằng ngài tu hành tinh tấn như vậy, nếu mà có thành tựu thì ngài thành tựu, mà tại sao ngài không thành tựu? Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài biết cái tâm của đại đức Cô Lý Quý Xá, Sô Ná Cô Lý Quý Xá này quá tinh tấn, nó dao động, nên cái vị này suy nghĩ đến những cái chuyện đó. Có nghĩa là tâm nó bị dao động. Còn bây giờ Đức Phật mới nói đến cái hình ảnh mà cái đờn, cái dây đờn nó thẳng quá thì sẽ đứt, dùng quá thì nó sẽ không có phát sanh được cái âm thanh. Nhưng mà nó không thẳng, không dùng nó thì nó sẽ phát cái sanh cái âm thanh kỳ diệu. Một người mà tu hành đó, quân bình các quyền, quân bình các giác chi đó, thì người đó sẽ chứng ngộ được đạo quả cũng giống như vậy. Thì chúng ta thấy hỷ giác chi là một pháp mà giống như là bây giờ mình muốn thành tựu vậy đó, vì mình phải vui mừng với cái sự thành đạt của các bậc thánh. Mình thấy các bậc thánh đã thành đạt rồi, nên thường thường quý vị thấy một người hy vọng, một người ly hy vọng là gì? Một người hy vọng là người đó như là hoàng tử Sát Đế Lị vậy đó, mình còn hy vọng mình sẽ được ngồi cái ghế chuyển luân thánh vương, nên mình còn hy vọng. Cũng như người tu vậy đó, có hy vọng là mình sẽ trở thành cái vị đoạn tận lậu hoặc phiền não, nên mình thấy các vị thầy bạn của mình cũng đoạn tận lậu hoặc phiền não, bây giờ mình vui mừng vì mình đã tu cái pháp của Đức Phật như vậy. Thì đó là một cái hỷ, một cái hỷ đó là một cái sự nâng đỡ cho tâm của mình. Lúc mà tâm mình thối thất á, thì nhờ cái hỷ này nó nâng đỡ tâm mình lên. Còn nếu mà mình làm cho cái tâm mình nó quân bình, giống như là người luyện đường để mà làm kẹo kéo vậy đó, nếu mà lửa nó mạnh quá thì đường nó trào, mà nếu mà lửa nó yếu quá thì đường nó không có tới độ đường được, không thể kéo kẹo kéo được. Nó cũng giống như vậy, hỷ giác chi là một cái giác chi mà cần phải có trong cái sự hướng nguyện giác ngộ giải thoát, cần phải có trong vấn đề tu tập. Nên mình ngồi mà mình thấy mình ngồi được yên tĩnh đó, thì mình thấy cái mình sẽ vui. Nên quý vị thấy một người mà ngồi thiền, mình ngồi yên lặng được một tiếng đồng hồ đó, thì cảm thấy mình xả thiền ra, mình cảm thấy mình vui. Hay là trong lúc mình tu thiền, cái hỷ nó có đó. Bởi vì cái hỷ nó có là gì? Chúng ta không có bị cái trạo hối. Bởi vì cái trạo hối là nó làm cho cái tâm mình ra khỏi cái đề mục. Còn cái hỷ là mình bám khích vào cái đề mục đó, mình hoan hỷ với cái sự tu tập của mình. Hoan hỷ với cái phận sự hành thiền của mình. Thì cái hỷ giác chi nó là cái trạng thái lúc bây giờ nó có mặt là như vậy. Như vậy thì quý vị biết một người mà có cái hỷ giác chi đó, thì nó sẽ làm cho thân và tâm của mình phát triển, và thân tâm của mình cảm thấy một cái cảm giác nhẹ nhàng hoan hỷ, một cái trạng thái sinh lực tràn đầy, một cái việc mà mình không thấy mỏi mệt trong lúc mình ngồi thiền. Dù là mình ngồi một tiếng, hai tiếng đồng hồ, thì mình cũng cảm thấy một cái niềm hoan hỷ. Mình thấy rằng mình là người tu tập mà có cái sự nỗ lực, nên mình cảm thấy mình xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, xứng đáng là một cái người học trò ngoan hiền, một cái người Phật tử có cái nỗ lực. Thì như vậy nên cứ dễ thấy một người mà thiếu hỷ đó, thì người đó khó vượt qua. Nên ở trong đây ví dụ như là một người mà thấy được cái ánh sáng của cái khu rừng chấm dứt đó, thì thấy được cái ánh sáng đó là trạng thái cũng như là báo hiệu cho hết cái đoạn rừng bị lạc. Bây giờ mình thấy được cái khoảng không tống sáng như vậy đó là mình báo hiệu cho một cái hiện tượng mà thoát khỏi cái khu rừng rậm. Mà người đó quan hỷ thì người đó đi một chút thì ra khỏi đó. Nhưng mà nếu người đó mà thấy cái ánh sáng tống trải rồi, không còn rừng rậm nữa, mà người đó cũng còn trì trệ, thì người đó sẽ đi ra khỏi khu rừng rất là lâu. Hỷ nó cũng giống như là thấy được một cái sự vui thích trong cái pháp hành. Là chính người đó có cái trạng thái giống như là người thấy được cái khoảng chấm dứt của đoạn rừng, mà người đó sắp được ra khỏi khu rừng, thì người đó có cái niềm vui, nó cũng giống như vậy. Như vậy thì quý vị thấy một người mà muốn thành tựu bát chánh đạo đó phải có bảy giác chi này, và cái hỷ giác chi không thể nào thiếu được trong cái sự cứu cánh phạm hành. Một người mà tu tập ngồi tu mà thấy được cái hải kiều hỷ, hoặc là sung mãn hỷ, sắc na hỷ, tiểu đẳng hỷ, kinh tân hỷ, những cái trạng thái vui của hỷ đó nó có mặt, hoặc là thành đạt của các bậc thánh, thành đạt của thầy tổ, của bạn hữu của mình đã thành đạt, những cái điều đó làm một cái động lực thúc đẩy cho mình những cái buổi hành thiền mà có kết quả, thì nó giống như người mà có cái hỷ giác chi vậy. Như vậy thì quý vị thấy không thể nào thiếu, bởi vì cái tâm mà thọ hỷ đó nó hợp được bao nhiêu thứ tâm. Hỷ thì quý vị thấy nó được 11 tâm sơ thiền, 1 tâm nhị thiền, 1 tâm tam thiền tương ứng với thọ hỷ, là 33 thứ tâm. 33 thứ tâm thì 24 tâm dục giới tịnh hảo trừ ra những tâm thọ xả còn là những tâm thọ hỷ, thì nó tương ứng với hỷ thọ. Rồi trong đó có 8 tâm tham, mà trong đó 4 tâm tham thọ hỷ. Thì chúng ta biết rằng cái đó là nó thuộc về tham dục, mà nó thuộc về hỷ, hỷ mà hỷ trong hỷ trong trong tham tham ái. Còn cái hỷ ở trong cái sự mà tu tập đó, thì cái hỷ đó ở trong cái thiện pháp, mà cái hỷ đó trong thiền chứng, như là 3 cái 11 tâm sơ thiền thọ hỷ, 11 tâm nhị thiền thọ hỷ, 11 tâm tam thiền thọ hỷ, nó tương ứng với có thọ hỷ trong đó. Như vậy thì mình hiểu được những cái người mà đạt được cái trạng thái của hỷ thọ đó, thì nó là một cái trạng thái để chứng đắc được như là tâm tam đạo, tâm tam đạo tam thiền, có thọ hỷ tương ứng với tầm tứ thắng giải, cần như là tầm tứ hỷ lạc xả và định vậy đó. Thì có những cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó, thì những cái tâm mà có tương ứng với hỷ thọ. Thì chúng ta hiểu như vậy đó. Thì bởi vì chính là cái người mà có hỷ đó, thì người đó sẽ không có uể oải. Người đó cảm thấy một thời mình tu tập đó, mình bước ra mình cảm thấy mình có một cái sinh khí, một cái niềm vui trong cái tấp hành, trong cái sự tu tập một thời gian, một tiếng hai tiếng đồng hồ mình đang đi kinh hành hoặc là đang ngồi thiền, mình vẫn có một cái trạng thái hỷ như vậy. Còn nếu mà mình không có cái trạng thái này á, thì mình thấy rằng có nhiều khi á, mình bị những cái trạng thái mà nó xả mà không có tuệ đó. Bởi chúng ta biết ở trong cái những cái chi pháp á, thì chúng ta thấy tấn á, thì nó phải có định. Bởi vì tinh tấn nhất chi nó phải có định nhất chi. Bởi vì cái tinh tấn mà không có định là không có được. Còn cái hỷ nhất chi này á, nó phải có cái sự mà thấu triệt. Hay là cái sự no vui á, thì đó là cái nguyên nhân để cho cái hỷ giác chi nó có mặt. Như vậy thì chúng ta thấy đạo Phật nó đến từ cặp như vậy á, hai cái cặp mà nó luôn luôn nó làm quân bình cho nhau, chứ không thể nào nó bị thiên lệch được. Như vậy thì nhìn vào á, những cái hướng tu tập đó, thì chúng ta phải có đời sống vui thích ở trong cái mái chùa, vui thích trong cái pháp hành, vui thích ở trong pháp học, vui thích trong những cái công việc mà mình phải làm. Mà khi mình thấy mình làm được cái công việc đó rồi thì mình cảm thấy mình rất là vui. Còn mình thấy những công việc đó ê chề, công việc ngày hôm nay không giải quyết được á, thì cái tâm của mình nó lại thờ ơ, nó lại thấy có những cái trạng thái không hân hoan. Nhưng mà mỗi ngày mình làm được cái công việc đó rồi thì cảm thấy mình thấy một đời sống, một ngày sống mình thấy có một niềm vui, giống như người có cái hỷ vậy đó, là người đó đã giải quyết được cái công việc. Nên cái hướng đi của trạng thái hỷ là những cái pháp được hài lòng, đáng thích ý. Như vậy thì chúng ta thấy cái loại hỷ mà phát sanh trong cái hỷ giác chi đó, đó là một cái thiện pháp mà nỗ lực để tinh cần để loại bỏ. Trừ khi nào mà chúng ta thấy những cái hỷ nào nó liên hệ đến dục, như là những sắc dục, thinh dục, ký dục, vị dục, xúc dục đó, những cái vui mừng ở trong những cái đó đó là những cái vui mừng mà tương đối là đau khổ. Còn những cái vui mừng trong những cái việc làm thiện, trong cái việc tu thiền, trong cái việc mà mình nghe pháp tạo những cái thiện nghiệp đó, thì cái hỷ này là cái hỷ mà Đức Phật nói những cái hỷ hỷ thọ nào mà sanh khởi đó nên gần với cái thiện, còn cái hỷ nào mà bất thiện gia tăng nên trừ. Như vậy cái hỷ mà được Đức Thế Tôn khích lệ đó là cái hỷ mà tương ứng với thiện thì mình nên gần. Như vậy thì chúng ta thấy những cái loại hỷ mà mình cũng chia ra hai loại hỷ, là hỷ của thân, đó là thân của mình thọ hỷ, và hỷ của tâm á, là tâm thọ hỷ. Nên chúng ta thấy cái thân á, đúng ra là cái thân chúng ta trong A Di Đàm gọi là thân thọ lạc. Nhưng mà thường thường chúng ta nói đến một cặp á, như là khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, hoặc là thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm đó. Đó là những cái cặp mà nó phát sanh, có nghĩa là những cái chỗ mà làm cho cái như là cái thân của mình có những cái sung mãn hỷ. Thì cái tâm của mình cũng có những cái trạng thái sung mãn như vậy. Nên thường nó nói đến cái trạng thái của thân và tâm. Khi mà thiên vào thiện pháp đó, thì hai cái trạng thái đó đều thiên về cái thiện hết đó. Mà thiện thì chúng ta thấy là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, là không lỗi lầm, cho ra cái quả vui. Mà những cái thiện là luôn luôn nó có tương ứng với năm cái ý nghĩa như vậy. Còn mình nói đến cái tịnh giác chi là gì? Tịnh giác chi là một cái trạng thái mà các cái căn của mình đó, hay là cái sự lắng dịu của năm cái thiền cái, như là tham dục cái nó không có dao động trong tâm của mình, sân độc cái nó không có dao động vì sự nóng nảy bực bội, tạo hối cái nó không có bị dao động vì cái sự loạn động, rồi cái hoài nghi cái nó không có dao động làm gì mất bất tính. Nên thường thường chúng ta thấy năm cái thiền cái nó là năm cái loại mà gây xáo trộn cho tâm. Bây giờ mình tu tập đó thì cái tịnh này đó là giống như một cái hồ nước, nó không bị nước rong, nước nước đục, nước sình, nước bùn, nước giận sóng, và nước đó nó trong trẻo, nó yên tĩnh. Thì mình nhìn những cái hòn sỏi, hòn sạn, nhìn những con cá trong cái lầu, cái hồ nước nó bơi qua lại, thì Đức Phật này nói cái người mà có cái tịnh tâm á, tịnh tâm, tịnh tịnh thân, tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, là những cái tâm sở mà nó lắng dịu được cái sự nóng bức do những cái chúng ta thấy dục đó, nó làm cho cái tâm mình không có định. Nên người nào mà đạt được cái địa, cái định đó, thì cái tham dục cái được đoạn trừ, được đè nén. Hoặc là cái người nào mà có được cái lạc á, có được cái lạc trong sự tu tập đó, thì cái tạo hối cái nó sẽ không có mặt. Người nào có cái hỷ á, thì cái sân độc cái nó không có mặt lúc bây giờ. Người nào có cái tầm á, thì chế ngự được cái hôn cầm thiện miên cái. Người nào có cái tứ á, xác định pháp thì không có cái hoài nghi cái. Và năm cái tiền cái này đó là một cái sự nóng bức của phiền não, do những cái phiền não dục gây ra, nên chúng ta không có được cái tịnh giác chi. Tịnh giác chi hay là an tịnh là cái sự an tịnh của thân tâm, nó không có bị những cái phiền não dục hay hoặc là năm cái tiền cái này nó quấy động cái nguồn nước. Nước mà không bị giận sóng, nước không bị bùng, nước không có đóng rong, nước không có dậy sóng, nước không có bị cặn đục á, thì nước đó nó tông tông sạch, nó không có bị những cái vết nhơ hoặc là những cái vật mà làm cho nước ô nhiễm. Thì cái tâm chúng ta nó có cái tịnh nhất chi, nó cũng giống như là như vậy. Và cái tịnh nhất chi á, mà chúng ta thấy rằng cái phóng vật á, là làm cho cái tâm nó đi ra, còn tịnh nó đồng nghĩa với cái sự mà tâm lắng động xuống. Nên thường thường quý vị thấy cái tạo hối á, là do nó không có lạc. Còn khi mà người có lạc á, là người đã tu thấy được cái lạc của cái chánh pháp, hay là lạc của ăn trụ thiền định, thì người đó không có bị phóng dật nữa. Bởi vì phóng dật là mình ngồi đây mình nhớ chuyện minh mông, còn mình nhờ ngồi đây mình xác định cái danh và sắc, nó đang sanh, nó đang diệt, đang có những cái cảm giác như thế nào, mình ghi nhận nó, thì đó là một cái trạng thái định tĩnh, hay là cái trạng thái của tịnh giác chi. Bởi vì tịnh thân hay là tịnh tâm, chúng ta bất sát thí hoặc là cai giá bất sát thí, đó là những cái tâm sở mà trong lọt 19 tâm sở tịnh hảo biến hành mà được tu tập đó, tịnh thân, tịnh tâm, đó là hai cái tâm sở mà nó thuộc về tịnh giác chi. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật thì Đức Phật này biết những cái tâm sở nó có cái phận sự làm cho tâm nó được an tịnh. Những cái tâm sở này nó sanh khởi thì thân được an tịnh. Bởi chúng ta biết đa số cái tâm chúng ta bị dao động, cái thân chúng ta bị dao động là do cái tâm chúng ta bị dao động. Dao động bởi tham sân si, nên cái thân của mình nó nóng nảy, đi đứng thô tháo, nói năng cọc cằn thô lỗ. Còn khi mà cái tâm của mình tịnh được, không có bị sân hoặc là không bị trảo hối, hoặc là không bị hoài nghi, thì không bị sân hận, thì cái tâm của mình nó yên tịnh. Và nơi đây cái thân nó đã yên tịnh, cái tâm nó cũng yên tịnh, nó làm cho hai cái nguồn hiện tượng là thân và tâm này nó cũng được yên tịnh. Như vậy thì quý vị thấy nói chung vô là cái ca giá bất sát thí, hay là cái chức ta bất sát thí, đó là hai cái tâm sở mà luôn luôn lúc nào nó là thành phần của tâm, nói cách khác là nó thuộc về cái hành quẩn. Bởi vì cái tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, còn năm tâm sở còn lại là hành quẩn. Như vậy á thì những cái tâm sở mà nó nằm ở trong cái thuộc tính 50 tâm sở á, thì chúng ta thấy cái tâm sở thọ, thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, còn 50 tâm sở này thuộc về hành quẩn. Thì như vậy nói chung vô cái sở hữu tịnh thân, tịnh tâm, ca giá bát sát thí hoặc là chích ta bát sát thí này á, là những cái tâm sở nó thuộc về danh quẩn, nó thuộc về hành quẩn. Như vậy á, thì quý vị thấy hành á, phúc hành á, duyên cho cái phúc hành nó có cái khả năng để chọc thủng vô minh, nên chúng ta thấy hành duyên cho thức á, thì cái phúc hành nó có cái nhân của vô tham, vô sân, vô si, nên nó chọc thủng được vô minh. Thì chúng ta cũng hiểu rằng những cái tâm sở này á, nó đồng sanh lên á, thì nó sẽ làm cho viên mãn bát thánh đạo. Và bát thánh đạo á, nó khi mà có mặt giống như mặt trời, báo hiệu của mặt trời, thất giác chi này có mặt nó cũng giống như báo hiệu của mặt trời vậy, thì ánh sáng mặt trời nó sẽ phá đi tan bóng tối vô minh. Thì cũng như là người mà tu tập bảy giác chi viên mãn thì bát thánh đạo viên mãn thì người đó sẽ trở thành những cái vị thánh tu đồ quần tư đà hàm a la hàm a la hán. Như vậy nhìn chung vào chúng ta thấy sự nóng bức của một cái thời tiết á, một trận mưa thì làm cho lóng xuống cái sự nóng bức của cái bụi hoặc là cái nóng bức của mặt trời do cái độ ẩm á, do cái trận mưa có nhiều nước và có nhiều độ ẩm, thì thấy con người mình trở thành cái không khí mát mẻ, con người lại trở thành dễ chịu, thì cái tâm sở chích tá bất sát thí hoặc là cây giáp bất sát thí này, tâm sở tịnh thân tịnh tâm này á, là hai cái tâm sở mà làm cho cái người tu tập đó được an trụ định tĩnh là như vậy. Nên chúng ta thấy ba cái nhóm tâm sở tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi là một nhóm mà nó cùng một nhóm. Khi cùng một nhóm như vậy đó thì cái tâm đó, một cái trạng thái bảy giác chi nó quân bình với nhau, do niệm nó kiểm soát, biết được cái pháp, các pháp nó không lấn lướt lẫn nhau. Nên chúng ta thấy trong bát thánh đạo mà cái bộ bát tí Samphida có nói đó, cần giác chi có trạng thái nâng đỡ, hoặc là hỷ giác chi có trạng thái là no vui, tịnh giác chi lại có trạng thái là an tịnh, định giác chi là trạng thái không dao động, niệm giác chi là trạng thái duy nhận, trạch pháp giác chi là trạng thái thấu rõ. Bởi trạch pháp là thấu rõ, như vậy là bảy giác chi này là nó có mỗi cái tâm sở nó có một cái phần sự được an trú đồng nhất như vậy. Như vậy thì quý vị thấy chúng sanh mà ở trong những cảnh giới của dục vọng đó thì có tham là một ngọn lửa, sân là một ngọn lửa, si là một ngọn lửa, tà kiến ngã mạn là những cái ngọn lửa mà chinh phục chúng sanh, thiêu đốt chúng sanh. Nên thường thường chúng ta thấy một người mà họ cái tâm họ bất ổn, cũng như là chúng ta nghe cái câu chuyện mà Đức Vua Ba Sa Na Đí nhìn thấy cái người vợ đẹp của chàng thanh niên đó mà tư tình, rồi nguyên đêm Đức Vua không ngủ được. Thì chúng ta thấy chính là những cái lửa tham đó. Và khi Đức Thế Tôn này kể lại một số chúng sanh mà chết ở trong địa ngục đó, mà muốn nói một bài kệ xưa ta sống nhúc nhơ không bố thí bao giờ, tuy có nhiều tường của chẳng tạo chỗ nương nhờ, hoặc là nói đến cái bài kệ là xưa ta và các ông đó tạo các nghiệp ác đó, không hết cũng không cùng, không có thấy cổ với góc chung đó. Xưa ta tạo nghiệp ác tôi cùng với các ông, là những người đó đã làm những cái việc mà hại những cái cô gái trong cái thời kỳ mình có của cải tài sản, là những cái chàng thanh niên trong cái kinh thành Sa-bát-thi này, bây giờ chết sanh làm những cái loài chúng sanh khổ trong địa ngục, ở trong cái giặc dầu mà trồi lên hụp xuống, muốn nói bài kệ mà không nói được. Đức Thế Tôn ngày mới nói đến những bài kệ đó. Khi mà vua nghe như vậy đó thì giống như cái lửa pháp, cái nước pháp mà tưới tắt đi ngọn lửa mà phiền não dục vậy đó, thì vua mới thấy được cái tội lỗi đó, và vua xa rời cái lòng luyến ái đối với cô mà vợ của chàng thanh niên nghèo, có cô vợ đẹp đó. Vua mới thấy được cái tội tà dâm là luôn luôn bị nung nấu, cả đêm không ngủ được cũng bị do lòng tham nung nấu. Bây giờ thì vua mới thấy được cái nguy hại của lòng tham này. Thì chúng ta thấy nói chung vô đó là khi một người mà có cái dục vọng á, giống như là cái câu chuyện của Long Vương Erakabatta vậy, thế nào gọi là vua đó, vua chế ngự được các căn, thế nào vua có bụi trên đầu, vua bị những cái trần cảnh làm cho tham sân si sanh khởi, thì giống như vua có bụi trên đầu. Người nào mà không có bụi trên đầu đó là các bậc thánh đoạn trừ những cái dục lậu, nên các bậc thánh là người không có bụi trên đầu. Như vậy thì chúng ta hiểu được những cái điều mà Đức Thế Tôn này nói đến những cái tâm sở này đó, cái giáp bát sát thí hoặc là chết tám bát sát thí đó, là những cái tâm sở mà làm cho cái tâm của mình nó an tịnh và nó xa lìa những cái dục, mà là những cái lửa nung nấu trong cái đời sống luân hồi mà mình chưa có diệt trừ được những cái dục đó, thì chính cái dục này nó lúc nào nó cũng nung nấu mình. Nên nhiều khi quý vị nghe nói một người mà ăn trộm mà thấy của người ta đó thì cả đêm không ngủ được, do lo mà rình rập mà canh cái sơ hở của người chủ, hoặc là canh cái sự qua lại của đoạn đường, canh cái sự sơ hở của những chúng sanh, những con người hoặc là những con thú canh giữ để mình để vào lấy. Dù là mình ở có nhiều khi bị mũi mồng nó cắn mình, hoặc là đêm hôm sương gió kiến đồ nó cắn mình, nhưng mà mình cũng vì lòng tham nó thúc đẩy mình nằm đó mình canh mình chờ. Nó cũng giống như là người bị cái dục nó thiêu đốt cái tâm người đó là như vậy. Như vậy nhìn chung vô chúng ta thấy chúng sanh luôn luôn muốn hưởng thụ những cái dục lạc này, và chính những dục lạc này là những cái giống như là những cái nước nóng mà con bò khát, nó uống vào cái chậu nước nóng nó sẽ giọt mỏ, nó sẽ đau khổ, hay là giống như là người khát nước uống nước biển vậy, càng uống thì càng khát, nó cũng giống như vậy quý vị. Nhìn chung vô á, cái sự an tịnh của phạm hạnh, an tịnh của đời sống tu tập được đó là điều phục được cái dục tham. Nên cái tâm tịnh chích tám bách xa thí hoặc là cai giá bách xa thí là hai cái tâm sở này á, là nằm ở trong cái nhóm tâm sở tịnh hảo, mà luôn luôn lúc nào đó cái tâm mình có thiện đó thì nó là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, là không lỗi lầm, cho ra cái quả vui. Còn ngược lại lúc nào mình bị những cái phiền não tham sân si đó thì cái tâm mình lúc đó là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm, cho ra cái quả khổ. Như vậy đó, chính cái quả khổ của cái lòng tham đó luôn luôn nung nấu mình, đó là những cái hiểm họa mà tự mình tạo, do những cái tâm tham nó tạo ra những cái ác quả mà rơi vào trong cái khổ cảnh còn sống mà dư sót mình chịu cái khổ luân hồi. Cũng như câu chuyện mà chúng tôi kể về cái người phụ nữ mà mang, bà mẹ mang thai cái người con gái đó khó chịu đấm vào bụng. Và sau này có chồng thì chồng cũng tỏ tình, cũng tỏ tình với người phụ nữ, thì nói cho biết rằng cái người phụ nữ này á, là kiếp trước là cái người phạm tội tại dâm, khi mà tái sanh vô cái thai bào cái người mẹ cũng khó chịu, nóng nảy trong trong thân nên đấm vào bụng. Sau khi sanh ra lớn lên gả gia chồng nhưng mà cũng, gia đình cũng không được hạnh phúc do cái nghiệp tà dâm mà khiến bây giờ người chồng không có thương cái người con gái này. Thì chúng ta thấy đó là những cái điều mà Đức Phật nói rằng
Đức Phật đang còn bị sầm lầm ở trong rừng không còn nghe được nữa, thưa quý vị các bạn. Để xin nhờ đại Đức Phật đang còn bị sầm lầm, thưa quý vị các bạn, đại Đức Phật đang bị gián đoạn điện truyền. Đôi khi tôi bị cắt mà mình không hay. Có rất là nhiều trường hợp các vị giảng sư trong lúc giảng thì cứ giảng thôi, nhưng mà không biết rằng mình đã bị út quãng rồi. Ở trong rừng chúng ta thường dùng cái chữ gọi là rất mạng khác với mất mạng. Nhưng mà mỗi lần như vậy đó thì khi trở lại cũng biết là mình bị liên quan khúc nào. Chứ bây giờ có vị nào có thể liên lạc được hoàn thiện những liên lạc với để đi phát đăng qua điện thoại để cho đại đi phát đăng hay. Quý vị hoàn thiện chờ đợi trong giây lát. Thưa quý vị, trong lúc chờ đợi đại đi phát đăng trở lại với pháp thoại đăng giảng, chúng tôi xin được tiếp lời. Ở đây thì nói riêng với quý Phật tử là ở trong bảy giác chi này, thật ra chúng ta có thể áp dụng ở trong một cái mức độ mà chúng ta gọi là đời sống bình thường. Mình để ý khi nào mà chúng ta có niệm, có trạch pháp, có cần, có hỷ, có tệ, có tịnh, có định, có xả, thì những lúc đó chúng ta minh mẫn, sáng suốt, dễ sinh được trí tuệ. Hồi chúng tôi còn nhỏ nữa, thành ra thì giống như là tất cả chúng ta khác ở trong chùa đều muốn rằng mình có một cái trí tuệ rất là tốt. Đôi khi mua những quyển sách ở bên ngoài, thí dụ những sách luyện lý trí, khi mới luyện lý trí được mà nghĩ là làm sao cho trí tuệ đến ngày. Nhưng mà sau này nếu mà chúng tôi đọc được những cuốn sách đó thì không khỏi buồn cười, là bởi vì những cuốn sách đó nhiều lúc nó làm cho chúng ta rộn ràng, của chúng ta bị tán loạn nhiều hơn, bởi vì phải nhớ quá nhiều kỹ thuật. Trong lúc đó thì những phương pháp mà Đức Phật dạy thì rất rất đơn giản. Ví dụ như tâm nhất chi là sự nhẹ nhàng, hỷ nhất chi là sự hân hoan, nên nhất chi là sự tập trung, xả nhất chi là sự quân bình. Những yếu tố đó dễ dàng để tìm thấy. Trong đời sống và chính những điều này là cái nguyên nhân là chúng ta phát sinh trí tuệ. Chúng ta để ý lúc đầu về tâm tư của chúng ta nặng nề quá thì hầu như trí tuệ của chúng ta có giới hạn. Lúc đầu mà đời sống của chúng ta thiếu sự hân hoan thì nó cũng làm cho chúng ta không có hưng phấn, mà trí tuệ của chúng ta cũng không có bén nhạy được nhiều. Nên khi càng sống gần với Phật pháp thì chúng ta hiểu cái tâm thái của chúng ta nó ảnh hưởng lớn, không phải chỉ riêng về sự an lạc mà còn trí tuệ. Đơn giản như vậy là chỉ có hai việc: một là trách nhiệm, hay là đời sống có tỉnh thức. Thì khi chúng ta trách nhiệm, mình thấy cái trí tuệ của chúng ta nó loạn động nhiều. Khi đời sống có tỉnh thức thì chúng ta tỉnh táo, học đâu nhớ đó. Mà con người của chúng ta thường chọn con đường trách nhiệm hơn là chọn con đường tỉnh giác. Nó đơn giản như vậy thôi, vì chúng ta cũng có ý thức được chuyện đó. Chúng tôi nhớ là những tháng ngày ở gần các vị cao tăng như ngài Gunatana, hay ngài Chan Cha, hay ngài tăng Kulu, các ngài thường có khi gợi ý là người đời sống không có quan trọng sự có mặt của chánh niệm, mà để tâm của mình bị phân tán, bị tán loạn, sống thường quên mình, sống thường không có tập trung, mà chúng ta xem nhẹ cái chuyện đó, chúng ta thấy nó không có quan trọng. Nhưng mà trên thực tế thì chính những điều đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều để tâm tư của chúng ta không những được an lạc, mà nó còn là cái môi trường tạo thành trí tuệ, những trí tuệ mà chúng ta không bất ngờ được. Cũng như là vị nào mà có làm vườn, có làm ruộng thì cũng hiểu mặt đất mà chúng ta nghĩ là cái nơi để trồng trọt, thì những người không hiểu biết thì nghĩ rằng đất nào cũng giống nhau, hãy trồng xuống thì nó lên. Nhưng mà chúng ta nói chuyện với một người làm vườn chuyên nghiệp, một nhà nông, thì chúng ta hiểu rằng nó có một vài yếu tố mà khiến cho đất tốt hơn, cũng thử ruộng đó. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cho nước vào rồi chúng ta cấy lúa ruộng, thực sự nó không có tốt được. Người ta phải phơi đất, và phơi đất là họ cày lên, họ cày lên cho đất nó từng lúng đất nó nằm lên, rồi họ phơi một thời gian, rồi chú thì khi mưa xuống, mùa hè mùa mưa xuống, rồi họ đem tục bừa, nhất là cái tục họ làm cho những cái lúng cày đó nó vỡ ra mảnh nhỏ, rồi họ san bằng cái đất đó. Thì đất đó mà nó được cài được bừa thì thường thường nó sót hơn. Đất được cài được bừa thì nó màu mỡ hơn, nó rất là khác biệt với những đất mà không có cài, không có bừa. Đó là những yếu tố tương đối là rất là sơ đẳng mà nhà nông nào cũng biết. hay hoặc giả là chúng ta thấy những người làm vườn, một miếng đất mà cho tốt thì phải cuốc, phải xới lực cho nó sọt. Nếu mà không có cuốc, không đào xới bên trong cái ruộng, đất nó dẻo mà nó cũng tốt hết. Cái mảnh đất tâm linh của chúng ta, cái mảnh đất tâm linh của chúng ta nó cũng tương tự như vậy thưa quý vị. Đôi lúc nó cũng cần có những yếu tố. Và chúng ta hỏi tại sao mà có nhiều khi mình minh mẫn sáng suốt, học đâu hiểu đó. Có nhiều khi tâm của chúng ta nó ù lì, nó không có, nó không thấy, không biết được. Vì một chuyện rất đơn giản, đó là chúng ta bị, chúng tôi lưu ý với Phật tử là nếu mà quý vị mà khi chơi chúng tôi một chút. Xin lỗi phần tiêu. Và chúng ta thấy một điều rất là rõ ràng là cuộc sống nó không có đến từ một lý do đơn giản. Xin lỗi quý vị, chúng ta thấy có một vị tên là Thanasathuo đưa ra, không biết là có phải là đại đức Pháp Đăng không? Hay là có nếu để Pháp Đăng trở lại thì xin quý vị Phật tử có thể cho biết, và xin để Pháp Đăng cũng có thể cho biết. Giờ xin hỏi là Thanasathu có phải là đại đức Pháp Đăng không? Bữa nay đại đức Pháp Đăng lại học cái chiêu của chúng ta từ xưa là hay gặp các tới sẽ đổi đích. Thầy là chúng tôi chưa bao giờ thử điều này, tại vì chúng tôi vẫn sợ một cái thường sợ biết, nhưng mà xin thỉnh xin thỉnh để đứa con đằng khỏi thì trở lại.
Alo, quý vị nghe chưa? Alo, alo. Alo. Dạ, con kính tri ân thượng tọa. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái phần mà làm cho cái tâm chúng ta an tịnh và cái thân chúng ta an tịnh á, thì cái tâm sở chích tác bát sát thí và ca giới bát sát thí làm cho mình an trụ ở trong tám cái thiền chứng, đó là bốn cái thiền sắc giới và bốn cái thiền vô sắc giới. Như vậy thì nhiều khi chúng ta hiểu rằng á, cái định á, và cái tịnh là những cái tâm sở mà dính liền với nhau, nó là những cái nhóm chung một nhóm mà chúng tôi đã nói gì, tịnh định và xả là ba cái tâm sở nó luôn luôn dính liền với nhau, và nó là một nhóm để cho trong nhóm bảy giác chi nó có mặt và hiện hữu đồng trong một cái lĩnh vực để đưa đến những cái tầng thiền. Như vậy thì quý vị thấy định trong sơ thiền nó cũng có cái chi tầm tứ thắng giải, tầm tứ cần, tầm tứ hỷ xả và định là những cái tâm sở mà nó có ở trong cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Như vậy thì cái tâm sở định hay là cái định giác chi là một cái tâm sở mà không thể nào thiếu được. Nên chúng tôi đã nói gì ở trong cái bộ Bát Thức Samvida, nói rằng định là gì, là cái lúc bây giờ cái tâm sở định nó có ở trong bát chi đạo hay là bảy giác chi đó, là nó không có tán loạn, nó làm cho các pháp đó không có bị tán loạn, các pháp đó nó đồng nhất với nhau, nên gọi là cái chi định, nó gọi là làm cho các pháp nó không có tán loạn, niệm là ghi nhận, thành ra cái định nhất chi là một cái pháp mà nó làm cho người đó an trú vào các cái loại thiền chứng, cái tâm bị đó nó đã an trụ vào trong cái thiền chứng như vậy. Như vậy nhìn chung vào á, định nhất chi á, mà chúng ta tập á, nên thường thường quý vị thấy mình ngồi mình tập cho cái tâm mình nó đừng có bị phóng túng tan ghim đó, đó là một cái trạng thái định. Nên thường thường một cái người nào mà tu tập đó thì phải có cái định, định niệm là nó phải có trong cái sự tu tập, không thể nào thiếu được. Những cái tâm sở này nó dính liền vào nhau. Như vậy thì nhìn chung vô cái vật mà các cái vật mà nó có được những cái pháp giác chi này đồng sanh đó, thì chúng ta thấy Đức Phật là vị đạo sư, là ngài thấy được những cái tâm sở này, nó giống như là trong một cái tô canh nó có nhiều cái vị, nhiều cái vị để có một cái tô canh ngon, hay là trong cuộc đời sống này nó có nhiều sự thành đạt mà cuộc đời này nó là tốt đẹp. Một người mà có nhiều cái thành đạt, chứ không phải là trong cuộc đời của mình chỉ thành đạt một việc thôi, mà mình phải thành đạt nhiều việc thì mới gọi là một cái người thành đạt được cái hạnh phúc. Thì cũng giống như vậy, những cái pháp này là những cái pháp mà nó đồng sanh ở trong những cái thiện pháp mà nó không có tách rời ra được. Nên cái trạng thái của sơ thiền có cái do ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và trú, một trạng thái sơ thiền, rồi cái ly hỷ, ly hỷ, một trạng thái mà có hỷ mà từ bỏ tầm và tứ, do một trạng thái ly dục mà ly ác pháp bất thiền, một trạng thái nhị thiền và hỷ lạc, nó không có tầm tứ do định sanh. Những cái trạng thái này chúng ta thấy ở trong kinh những cái bài kinh trường bộ, trung bộ thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái chi pháp này ở trong những cái bài kinh đó. Còn nói về cái di pháp trong những cái pháp giác chi này, chúng ta thấy như là hỷ giác chi, tịnh giác chi, định bất giác chi và xả giác chi. Xả giác chi là một cái trạng thái làm cho cái tâm mình nó không có thiên lệch, không có thiên lệch. Bởi quý vị thấy từ bi hỷ xả đó, thì chúng ta thấy xả giác chi nó cũng giống như là cái người tu từ bi hỷ xả vậy đó. Từ là mà thương xót chúng sanh, bi là rung động trước cái đau khổ chúng sanh. Nhưng mà rồi mà xả là tại sao phải có? Tại vì chúng sanh mỗi người có cái nghiệp, chúng sanh sanh ra đời phải có già bệnh và chết, không thể nào mà làm khác được. Nên lúc bấy giờ mình phải có cái trí tuệ để thấu rõ các pháp, nên gọi là xả tuệ thanh tịnh, là thấy rõ được chúng sanh là các pháp hữu vi, hay là chúng sanh có thân danh và sắc này thì nó luôn luôn nó nằm ở trong cái trạng thái của các cái pháp và vô thường khổ vô ngã. Nên thường thường người có xả giác chi là một cái trạng thái không phải là trạng thái thờ ơ, mà một cái trạng thái không có thiên lệch, không có thiên lệch, mà một cái trạng thái trí tuệ sáng suốt. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà tu từ phàm mà chuyển sang thánh đó, có cái hành xả tuệ là cái tuệ mà nó không còn bị thiên lệch nữa, do những cái trí đầu nó sanh như là yếm ố trí, kinh hải trí, quả quản trí, dục thoát trí, rồi cái hành xả trí là cái trí mà phàm cao nhất. Sau khi thành xả trí rồi, nó có chuyển tộc trí, đạo trí, quả trí, là những cái trí thánh đạo thánh quả sẽ sanh khởi. Thì chính là cái tuệ mà làm cho cái tuệ á, nó thấy rõ những cái điều đó và cái tâm trở thành quân bình, thì nó cái đó là cái trạng thái của cái xả giác chi. Như vậy nhìn chung vào cái xả là một cái pháp mà chúng ta thấy trong thập độ đó, thì cái xả giác chi á, cũng giống như là cái pháp mà hành xả parami vậy đó. Hành xả là một cái trạng thái mà những vị Bồ Tát đã tu qua bố thí trì giới, tu qua trí tuệ tinh tấn chân thật, tham nhẫn từ tâm, cuối cùng hành xả. Những cái pháp mà những vị đó đã trải qua rồi cuối cùng có cái trí tuệ thấy rõ được các cái pháp hữu vi, chúng sanh nó có danh và sắc là những cái hữu vi, thì chúng sanh nó phải có những cái trạng thái bức bách do sanh lão bệnh tử, cái trạng thái bức bách do thời tiết nóng lạnh, trạng thái bức bách do tha nhân đem lại cho mọi người, do cái phiền não tham sân si mà thế gian này không có thể nào bình ổn được. Bởi vì chúng ta thấy có nhiều người cầu nguyện cho thế gian bình ổn, nhưng mà rồi chúng ta có cái trí tuệ chúng ta thấy rằng do đâu mà không bình ổn, do tham sân si mà thế gian này tranh đấu đánh giết lẫn nhau. Nên mình hiểu được như vậy là có cái trí tuệ, mình thấy thế gian là như vậy, cái chuyện mình phải làm là tự làm cho mình có cái trí tuệ thấu rõ. Và mình thấu rõ như vậy thì mình thấy những cái người mà có cái chánh kiến chánh trí mà tu theo cái đạo Phật thì họ sẽ có cái trí tuệ này và họ không làm tội lỗi.
Còn những người tu theo những cái tôn giáo khác thì cũng vì tôn giáo họ đánh giết lẫn nhau, mà trong cái bài kinh Đại Cổ Quẩn nói đó, Sa môn sẽ đánh với Sa môn, Bà La môn sẽ đánh với Bà La môn, người làm mướn làm thuê sẽ đánh với nhau, vua chúa sẽ đánh với nhau, quan quyền sẽ đánh lộn với nhau, thì để giành những cái dục. Thì chúng ta thấy được những điều đó, thì cái trí tuệ chúng ta nó sáng lần lên và chúng ta hiểu được những gì mà tuệ giác của Đức Phật này đã chứng ngộ. Như vậy thì nhìn chung vào cái xã Giác Chi là một cái tiêu chuẩn của ba cái nhóm mà tịnh định xã đó, là ba cái nhóm làm cho cái tâm nó trở thành quân bình. Niệm Giác Chi thì chúng ta thấy lúc nào cũng phải có. Như vậy nhìn chung vào cái xã Giác Chi là một cái tâm sở, một tâm sở trí tuệ ở trong cái sự hành xả. Bởi chúng ta thấy một cái người mà có cái tuệ đó thì sâu xa, hiểu rõ sâu xa mà không có thiên lệch, thì cái xả nó cũng giống như là cái hành xả tuệ, hay là cái tuệ mà gọi là cái xả Giác Chi này đó, là những cái gì mà nó thấu tột cùng, thấu đáo. Thì muốn nói như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà có cái tâm mà không có bị thiên lệch đó, bởi vì chúng ta thấy cái tâm từ tâm bi đó, là tâm từ tâm bi cũng lấy đối tượng là chúng sanh, nhưng mà tâm xả nó cũng lấy đối tượng là chúng sanh có cái sự sanh già đạo chết. Chúng sanh có mỗi người có một cái nghiệp riêng mà mình không thể nào mà chuyển đổi được cái nghiệp của chúng sanh hết. Mình chỉ làm cho họ, nếu mà họ có cái nghiệp đói khổ, mình cho họ ăn, mà họ có cái tật bệnh thì mình giúp đỡ thuốc men cho họ uống. Nhưng mà rồi cái nghiệp mà của họ đó cũng không có thể nào dứt được. Nên mình có cái trí tuệ hiểu được mỗi người có cái nghiệp riêng. Thì cái xả tuệ nó giống như cái xả Giác Chi vậy. Cái xả Giác Chi nó cũng là một cái trạng thái làm cho cái tâm mình nó không có bị thiên lệch do những cái đối tượng, mà cái tâm của mình thấu rõ được các cái tướng trạng, các cái sự biến chuyển của thế gian, những cái sự đời khen chê, được mất thành bại, hoặc là vui khổ đó, nó luôn luôn nó có và không thể nào làm cho nó tránh khỏi được. Nên thường một người có trí tuệ thì sẽ không bị tám ngọn gió đời làm lung lay tâm. Còn ngược lại, nếu mà người không có cái trạng thái của xả Giác Chi này thì cái tâm luôn luôn lúc nào cũng bị lung lay, nó bị rung động. Nên cái xả Giác Chi được ví dụ như một tảng đá đặt chỗ nào thì nó vững chỗ đó, nó không bị rung động. Như bậc thiện trí thức thì thấy rõ được những cái điều này, nên họ không bị những cái ngọn gió đời, không có bị được mất lợi danh hoặc là vui khổ mà lung lay cái tâm, mà họ luôn hiểu được cái pháp hữu vi là như vậy. Thì cái bài học hôm nay á, thì nói về bốn cái Giác Chi còn lại, thì con cũng thấy cái thời gian cũng vừa chừng để cho chư tôn đức thảo luận, nên con xin chấm dứt cái phần trình bày về bốn cái Giác Chi còn lại. Đó là Hỷ Giác Chi, Tịnh Giác Chi, Định Giác Chi và Xả Giác Chi. Đó là một cái nhóm ba Giác Chi sau, là Tịnh, Định, Xả là một nhóm, còn Hỷ Giác Chi là cái nhóm của những Giác Chi đầu, nó nằm trong cái trạch pháp cần và hỷ. Đó là ba cái Giác Chi dính liền với nhau. Còn Niệm Giác Chi là để kiểm soát, coi cái bên này bên kia, làm cho các pháp quân bình lẫn nhau, nó không có chống trái, không có lấn lướt lẫn nhau, là cái ý nghĩa như vậy. Thì con xin kính dâng cái phần phước báo trình bày Phật ngôn hôm nay, và xin hồi hướng phần phước đến tất cả Đức Trời Thích Tứ Đại Thiên Vương Chư Thiên Hộ Trì Chánh Pháp, mà chư thiện nam tín nữ luôn thọ hưởng được phần phước này, được an vui trong đời sống phạm hạnh. Và xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giống loài sự an vui tấn hóa y nguyện. Bây giờ thì con xin trả mít lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng tiếp tục điều họp ạ.
Sa thúc kính trình để được phát đạt. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý vị đừng ngạc nhiên là mở đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không có bắt đầu buổi thảo luận về bảy giác chi, tức là cái nguyên nhân để mà thành tựu tuệ giác, những yếu tố khiến thành tựu tuệ giác. Và chúng tôi muốn nhờ đủ phúc cho sư tư về một điều ngược lại, đó là cái sự ngu muội ở trong đời sống của chúng ta. Có đôi khi chúng ta tìm hiểu về cái nhân sanh, những cái si mê đó, nó cũng là một người ý để mà chúng ta có cái nhìn ngược lại, là cũng như sanh được tuệ giác. chắc hay không thưa quý vị. Một cái sự kiện xảy ra mà tất cả chúng ta, có lẽ phần lớn quý vị đều nghe. Bản thân của chúng tôi thì khi nghe câu chuyện này thì tương đối là cũng cảm nhận được nhiều, bởi vì câu chuyện xảy ra ở Na Uy, một thảm sát, một lúc mà hai chỗ, một chỗ là đặt bom ở tại thủ đô Oslo và một nơi khác là thảm sát ở trên một hòn đảo ở Utah. Cả hai nơi đều do cùng một người làm, và số tử vong lên tới hơn 90 người. Cho nên cảnh sát cho biết sự chính xác là 92 người, nhưng mà người ta có thể cầu tìm thêm được. Đối với nhiều người trong chúng ta thì điều đó là một điều khó hiểu. Đối với Na Uy là một đất nước rất thân được, nếu đối với Na Uy bị tấn công bởi những người Hồi giáo cực đoan như tổ chức Al-Qaeda chẳng hạn thì nó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng mà ở đây bị thảm sát những người Na Uy vô tội, nhất là những người thanh thiếu niên trẻ đang cắm trại trên hòn đảo, nó được xảy ra bởi một người Na Uy có học, có nghiệp thương mại và từng tham gia chánh đảng ở trong các tổ chức chính trị ở tại Na Uy. Anh này chỉ mới hơn 30 tuổi, có học và trẻ, mà trong cái thành phần Thiên Chúa giáo cực đoan. Anh nghĩ rằng anh chống lại Hồi giáo, chống lại những người đang xâm lăng Âu Châu, xâm lăng Na Uy, thì điều đó cũng có thể hiểu, dễ hiểu được. Có những người họ cảm thấy bị đe dọa, nhưng mà nếu để chống lại người Hồi giáo mà lấy súng, xả súng vào những người Na Uy, những người Na Uy cùng đạo với mình, và những người Na Uy trẻ, thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là điên rồ, rất là vô lối. Họ đặt bom vào trong thành phố. Nếu mà chuyện đó thì quý vị nó bình thường lắm, như quý vị vào trong thao thoát rồi. Có những người chỉ đi phá đó, mặc dù những chuyện của họ làm á, nó chẳng làm được cái gì hết. Ví dụ như họ vô rồi dịch nít rồi chỉ thề, hay là họ viết những cái thông báo 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 có tất cả lời chửi này chửi này kia. Nếu họ có một chút lý tính là hiểu rằng những chuyện đó nó không có, nó không có lợi cho ai hết, nó chẳng lợi cho họ mà được, không có lợi cho ai hết, nó cũng có giá trị, nó không có hậu, nó không làm được gì. Chúng tôi chưa bao giờ mà cảm thấy có một người khủng bố nào vào trong room họ biết chỉ dùng chữ nào mà làm chúng tôi phải sợ hết. Chúng tôi cũng nghĩ là cảm mỗi người như vậy. Đôi khi nó chỉ là cái chuyện là phiền phức một chút xíu, mình phải clean cái bàn ảnh hay là mình phải bounce người đó ra, nhưng đó là chuyện nhỏ thôi. Còn chuyện lớn là bây giờ một người cực đoan họ chống người Hồi giáo, nhưng mà tại sao họ giết Hồi giáo, giết người Na Uy? Và chẳng những giết người Na Uy mà họ lấy súng ra một hòn đảo, chứ anh ta lấy súng ra hòn đảo suốt cả hơn một tiếng rưỡi đồng hồ đi săn, đi bóng những thanh thiếu niên đã cắm trại, thậm chí có những thanh thiếu niên bơi xuống nước rồi ở trên bờ bóng theo như là bắn bịch như vậy. Của đời có những chuyện rất là rồ dại, có những người rất là thiếu ý thức, nhưng mà ngay lúc đó họ nghĩ rằng họ làm việc đó bằng một cái lý tưởng. Hôm nay cảnh sát Na Uy công bố một số các tài liệu mà anh này tự viết về cái quan điểm chính trị của mình, thì thật ra chúng ta không có tưởng tượng được một người sống ở trong một nước mà có trình độ văn hóa rất cao, có một cái tinh thần nhân bản rất cao, có ở trong một xã hội rất là hòa bình trật tự, mà lại có những ý tưởng đến mức độ mà mình không nghĩ rằng một người có hiểu biết bình thường mà lại có thể nghĩ như vậy được. Chúng ta nên hỏi tại sao. Rất là cần để chúng ta có thể suy tư một chút để hiểu được rằng ở trong cái phiền não đó, nó có thể dẫn chúng ta đến những bến bờ xa lạ mà chúng ta hoàn toàn không hỏi mình là ai được. Thì có lẽ là mở đầu câu chuyện hôm nay sẽ được thỉnh về Đức Pháp Tân. Không biết để Đức Pháp Tân có mặt ở trước bài không? Nếu để Đức Pháp Tân có mặt ở trước bài, dạ vâng. Để Đức Pháp Tân chúng ta tạm thời khoan nói về cái nguyên nhân sinh ra cái trí tuệ. Và bây giờ chúng ta nói đến một cái tình trạng ngược lại, là cái nguyên nhân để cho chúng ta tạo nên những cái ác nghiệp, những cái trọng nghiệp lớn lao. Thì để Đức Pháp Tân có thể cho một vài cái lý giải theo phương diện Phật pháp đó, là một người họ làm những chuyện điên rồ như vậy đó là do cái nghiệp của họ ở quá khứ nó xui khiến họ. Giống như ta nói ma đưa lối quỷ đi đường, hay là do xã hội, hay là do cái nhìn không có như lý tác ý của họ. Chúng ta giải thích như thế nào về những hiện tượng mà ở thế gian có những người họ chuyên đi làm những chuyện làm khổ cho người, khổ cho mình? Tại sao như vậy? Xin thỉnh tình Phật tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sàng Khả. Thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, đảnh lễ Đức Phật Đăng, đảnh lễ Đức Tuệ Quyền, đảnh lễ Đức Minh Hạnh, đảnh lễ Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đình. Và kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết là quý vị nghe rõ. Dạ. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống hàng ngày đó, thì cái tri thức của xã hội đó nó làm cho con người ta có thể hiểu biết rất nhiều, hiểu biết về từ cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái nhận định của nhiều cái khía cạnh khác nhau ở trong xã hội. Nhưng mà xin thưa quý vị rằng những cái điều mà nó, những cái kiến thức của xã hội đó, về mặt của kiến thức này, kiến thức kia đó, chỉ là nhằm để thỏa mãn một số lĩnh vực mà mình cần phải nghiên cứu, mình cần phải tìm hiểu. Thí dụ như một người mà có kiến thức về xã hội, về văn hóa, về lịch sử, về toán học, về này về kia, vân vân. Thì hoặc là những cái người mà có cái kiến thức của triết học chẳng hạn, thì họ chỉ hiểu ở một khía cạnh của triết học, hay hoặc là họ chỉ hiểu ở một cái khía cạnh của xã hội, hay hoặc là về mặt này mặt kia. Thì tùy vào mỗi một cái kiến thức của người đó mà người đó có cái cách hiểu khác nhau. Cái hiểu của cái kiến thức của xã hội đó là nhằm để cho con người ta có thể hiểu nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên thì những cái điều đó chúng ta thấy rằng là cũng không thể cái hiểu đó nó cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được những cái lỗi lầm, hay là những cái việc ác, hay là những cái suy nghĩ mà nó không có hợp lý hay là không có chính đáng mà người ta vẫn có thể khởi lên. Bởi vì quý vị biết rằng một trong những cái sai lầm của mình là ở trong những cái nhiều khi rồi mình nhớ rằng là vào thời kỳ Đức Phật đó, thì có những cái người mà cũng đã từng đi học được các cái vị đạo sư của mình có nổi tiếng, tức là có tiếng tâm ở trong cái xã hội, nhưng mà thế rồi cũng bị là từ ở trong cái sự xúi dục hay của người khác, của những người bạn bè, hay là của tự chính cái người thầy của mình, mà để rồi có những cái hành vi mà sai lầm. Thí dụ như cái hiểu mình á, mình biết rằng ở trong cái, ví dụ như ngài Angulimala đó, chúng ta biết rằng lúc mà đi theo thầy học Nhưng mà rồi do cái sự xúi dục của những người bạn hay là do những cái lời nói của người thầy, cho nên là phải đi tìm giết cho thật nhiều người, tức là 999 người, ví dụ như vậy. Thì để giết một số lượng người nhiều như vậy để nhằm để mình nghĩ rằng nó sẽ có cái kết quả gì khi mà giết được một số người lớn, một số người nhiều như vậy. Thì thật sự ra cái sai lầm của mình nó từ ở cái gì, nó từ ở cái thứ nhất là do cái phiền não của mình, cái phiền não của mình. Và cái phiền não thì quý vị biết rằng nó tiềm ẩn mà, nhà nó tiềm ẩn từ ở trong tâm của mình. Khi nào mà nó có đủ cái điều kiện, hoặc là điều kiện ở đây quý vị biết rằng là thì đời trước dĩ nhiên là do cái phiền não là cái mà cái tích tập cái nhiễm ô mà người ta không thể nhận biết ra. Thí dụ như trong đó có phiền não về vô minh, tức là cái mà mình không biết mình làm những cái điều sai lầm đó. Mình làm sai lầm mà mình không biết mình sai lầm, hoặc là ngay cả cái suy nghĩ của mình nó cũng bị lệch lạc, lệch lạc tức là mình đã hiểu sai rồi. Khi mà nghĩ rằng với một cái người mà sát đạo, thì là một người vì muốn cái lý tưởng của mình, hay là vì muốn cái tôn giáo của mình phát triển mạnh, thế rồi sẽ là dùng những cái cách này cách kia để làm hại, hay là làm cho những người khác phải chết chóc, hay làm cho người khác phải khổ sở khi mà người ta đi ngược với lại cái tôn giáo của mình, thì cũng không phải là ít, không phải là không có những điều đó. Và chúng ta thấy ở trên thế giới thì cũng rất là nhiều, ví dụ như là khủng bố, giết cái này, giết ở chỗ này một số người, ở chỗ kia giết một số người, đánh bom hay hoặc là tàn sát hay là bắn giết chết chóc, thì nhiều cái điều đó là rất là nhiều. Thì từ ở cái gì, từ ở cái hiểu sai lệch của mình, hay hoặc là từ cái mà mình không, cái sai lầm của mình mà mình không nhận biết ra, tức là cái mê mờ, hay là trong Phật giáo gọi là vô minh, hay hoặc là trong cái gọi là hiểu sai lệch, quan điểm sai lệch của mình, là từ ở cái gì, từ ở cái tà kiến. Ví dụ như ở trong kinh Thất Cú, Đức Phật ngài nói rằng người nào mà cầu an vui và hạnh phúc cho mình mà người đó dùng quyền thế hãm hại chúng sinh khác, thì cái kẻ đó sau khi chết không bao giờ có được sự an vui. Và cũng như là trong cái sự lệch lạc sai lầm của mình trong cái tà kiến, thì cái tà kiến cái rất là nguy hiểm. Nhiều khi rồi mình cứ nghĩ ở một chiều, thế là nghĩ theo cái tư kiến của mình, điều gì mình nghĩ mình cho là đúng cũng chưa hẳn là đúng. Bởi vì cái điều gì mình thích mình ưa thích những cái điều đó, mình cho cái điều đó đúng. Nhưng mà cái điều gì mà mình không ưa thích thì tự động mình lại cho những điều đó là sai, vân vân. Thì cái suy nghĩ đó nó cũng chưa hẳn, bởi vì mình chưa có dứt sạch được những cái phiền não từ ở cái tà kiến đó. Cho nên là có khi có kiếp là mình có thể là từ ở mình có kiếp thì mình lại bị người ta giết, hay hoặc là có kiếp thì mình lại đi giết người ta. Thì từ ở cái gì, từ ở cái vô minh đó, vô minh và cái tà kiến đó là những cái nhân sâu rộng mà nó làm cái sự, làm cái gì, chi phối cho cái đời sống của mình. Ví dụ như là thí dụ như mình nói rằng cái tâm tham, cái người đó họ giết vì cái tâm tham, hay họ giết vì cái lòng sân, khi mà họ khởi lên cái tâm tham, họ giết vì muốn mục đích được gì đó, mục đích gì đó để họ đạt được. Nhưng mà khi họ khởi cái tâm lên để mà họ giết người khác thì quả thật là bằng cái tâm sân, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà khi mà khởi cái tâm tham hay là tâm sân lên thì dứt khoát là cái người đó tục sinh đời trước, thì họ tục sinh do cái nhân gì, nhân tham nó rất là nhiều, tùy tùng cái nhân tham tục sinh là do cái nghiệp tham nó rất là nhiều. Và cái do cái đời trước của họ là do cái quân tập cái tâm sân, hay là do quân tập cái là tâm tham nó tăng trưởng mạnh. Rồi thứ hai nữa là họ gặp một cái cảnh gì đó, và một cái cảnh gì đó, cái cảnh đó hay hoặc là cái cảnh mà họ cho rằng trái ý nghịch lòng ấy, thì điều đó nó có thể là khởi cái tâm sân lên. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái về cái nguyên nhân sâu xa chính là do cái phiền não, do cái phiền não, đặc biệt là khi nói đến cái vô minh, hay là nói theo một cái cách nữa, đó là do cái lòng, cái tâm tà kiến mà họ có cái quan điểm sai lệch, mà họ lại suy nghĩ lên, nghĩ rằng phải làm cách này cách nọ để giết người, để được cái gì đó, được cái gì đó từ ở nơi cái, hoặc là thỏa mãn hoặc là trả thù, chẳng hạn là như vậy. Thì tùy đó, điều đó nó cũng tùy thuộc vào mỗi người, cái người đó như vậy. Còn ở trong hiện tại thì theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái nguyên nhân mà để làm cho họ giết người đó, có thể là họ vì một cái số người người nào đó không tốt, vì một số người nào đó không tốt, người nào đó hay hoặc là cái người nào đó chủ trương, hoặc họ theo cái đường nào, cái người nào đó có cái chủ trương mà phải cần phải sát hại người ta, cần phải tàn sát như vậy để được cái gì đó, như chúng tôi đã nói là để được cái gì đó, tức là từ ở cái sự trả thù hay hoặc cái sự thỏa mãn, hay là được cái gì đó từ ở nơi cái tôn giáo của mình, hay là từ nơi cái lý tưởng tôn thờ của mình, ví dụ như vậy, thì cái người đó họ cũng có thể sát hại được. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng ở trong quá khứ thì có lẽ là do nhân của phiền não, mà do nhân của phiền não phải nói là do cái vô minh, tức là cái mà mình sai lầm, mình làm sai lầm mà mình không biết mình sai lầm ở chỗ đó, hoặc là cái do mình có cái tà kiến, tức là cái quan điểm sai lệch, tự chấp theo cái suy nghĩ của mình, tự cho những cái điều mình suy nghĩ là đúng, thế là mình cũng phải vấn vương vào, vấn thân vào trong cái con đường đó, thế là mình cũng phải tạo cái nghiệp bất thiện. Rồi nhưng ở hiện tại thì rõ ràng là do họ gần những cái người mà họ không tốt, cái người không tốt xúi dục, hoặc là người không tốt chủ trương một điều gì đó. Mà quý vị biết rằng cái gì mà hãy nghe lâu hay hoặc là quân tập lâu thì nó trở thành cái nết, quân tập lâu thì trở thành cái nết, nghe lâu cũng trở thành cái nết. Thì mình mà gần những cái người ác xấu á, thì nó sẽ ảnh hưởng cái tư tưởng của mình, hoặc là ảnh hưởng từ ở cái việc làm của mình. Và cái người mà có cái gọi là cái tà kiến á, thì cái nguy hiểm, cái nguy hiểm đó rất là nhiều. Cũng như là Đức Phật ngày ví dụ ở trong kinh Tăng Chi ạ, cái người mà có tà kiến giống như là cái lọt gì á, đặt ở ngã ba sông, và từ ở đó là các loại thị quái, cá, tôm, tép, hay là tất cả các con ở trong nước, nó sẽ dễ dàng lạc vào trong đó. Mà lạc vào trong đó thì nó khó, sẽ khó ra. Thì như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân sâu xa thì chính là do cái phiền não, mà phiền não đó là vô minh, mà vô minh nó sẽ chi phối cho cái lòng tham, hay là chi phối bởi lòng sân, rồi hoặc là do cái tà kiến, tức là chấp chủ trương vào một cái lý tưởng tôn thờ gì của mình, thế là mình lại cho cái điều đó là đúng. Thì đó là cái nguyên nhân sâu xa. Còn cái nguyên nhân ở hiện tại thì do họ thân gần những cái người ác, cái người ác tà kiến, và do vậy đó thì được cái sự xúi dục từ nơi người đó, được cái sự nhắc nhở, hay được cái sự nói tới nói lui nhiều lần và nhiều lần như vậy, thế là họ lại có những cái suy nghĩ sai lệch như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì cái sự hiểu biết của con xin trình bày cái suy nghĩ của con, và chúng tôi cũng xin chia sẻ cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình ở trong cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thú, kính trình đại đức Phật tử. Đại đức Tư Quyền xin được hỏi đại đức Phật Tư Quyền có mặt, có cảm biết được không? Chịu thức. Đại đức Tư Quyền có một chuyện hơi lạ. Đó là có một số người học rất cao, nhưng mà không phải là lúc nào họ cũng xử sự như một người có trí. Như trường hợp cái anh người đã ghi bao nhiêu mấy tuổi rồi, là một người có học. Chẳng những vậy mà lại là một người làm việc ở bên thương trường cũng khá, lại có ý nghĩ rộng rãi, lại biết người để nói lên quan điểm của mình. Và vừa rồi khi mà gặp Dalai Lama tại Chicago đó, ở trong buổi nói chuyện của Ngài tại Đại học Illinois thì Ngài cũng có nói một chuyện. Ngài nói rằng chúng ta đừng ý lại là hiểu mình là người trí thức thì cái gì mình làm cũng tốt hết. Ngài nói rằng trong cái nhìn của Ngài đó thì cái người ít học thường khi họ lại thành thật hơn người trí thức, và rất là nhiều người trí thức thì họ sống giả dối nhiều hơn thành thật. Và để biết tình nguyện, lấy ví dụ ở tại chùa Pháp Luân có một vị nha sĩ. Đó là nha sĩ thì ở đây là của người dân có học rồi. Vợ anh chết, chỉ đăng đi tụng kinh thuyết pháp nhiều ngày, anh lên chùa. Nhưng mà có một điều mà anh muốn biết là làm sao để anh có thể biết vợ anh sanh ở đâu, hiện bây giờ đang ở đâu sau khi chết. Và anh yêu cầu là chỉ đăng phải cho anh câu trả lời đó. Khi mà trả lời với anh là chỉ đăng không có thần thông, chỉ thấy tụng kinh thuyết pháp do anh nghe, còn cái chuyện mà vợ anh sanh ở đâu đó là chỉ đăng không thể biết được, và chỉ làm theo cái một cái việc mà rất là bình thường làm, đó là đối với một người quá phạm thì mình làm phước theo kinh điển mà mình hồi hướng thôi. Khi mà anh nghe nói vậy thật sự có thể thấy anh rất thất vọng rất là nhiều. Về sau này thì có người họ đi theo Tây Tạng đó, thì họ nói với anh là bên Phật giáo Tây Tạng có cách để soi hồn để biết được là bà vợ sẽ sanh, bà vợ đang sanh về đâu. Rồi anh hỏi Tây Tạng, nhưng mà thật sự không biết là cái chuyện nó xảy ra là sau này anh có biết vợ anh sanh ở đâu không? Chị không biết. Nhưng mà đã được tu nguyện. Tại sao có đôi khi trong đời sống của chúng ta có nhiều hiểu biết, có nhiều học thức, có nhiều trình độ như vậy, trình độ cao như vậy, nhưng mà đôi khi chúng ta cảm thấy, đôi khi chúng ta có thể cảm nhận rằng ví dụ như là những người họ theo những phong trào của Bà Thanh Hải, hay là theo dòng mặt trời Soleil của ở Mỹ, mà họ đã tự tưởng nhiều hơn những người trí thức rất là nhiều. Thì bây giờ để Đức Pháp tự nhiên có thể cho biết nghĩa là tại sao cái tỷ lệ của học vị và hành xử như một người có trí, hai cái nó lại không thường đi chung với nhau, nó không tương đồng với nhau được. Xin thỉnh Đức Pháp tự nhiên.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé, Nam Mô Tham Ma nhé, Nam Mô Sang Khai nhé. Dạ, thưa đây cũng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô nhé. À, còn kính lễ đến năng thường thực Đích Đặng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tăng đang hiện diện trung tâm. Xin chào đến với tư nữ, sư cô, cùng sư Phật tử. Dạ, kính lạc thường tọa quả thật, một người mà có học vị cao, một học vị lớn, ngay cả bác học, ngay cả đến các cái bằng cấp ở trong cuộc đời này, thì quả thật người đó cũng chưa chắc là một người trí đứng bên cái nhìn của Phật Pháp. Xin quý vị nghe rõ, bởi người trí của Phật Pháp thứ nhất người đó phải là trang nghiêm được, người đó hiểu biết được tâm nghiệp của mình là thứ nhất, thứ hai người đó biết được cái nhân quả, người đó biết được cái ít nhất cũng là cái tâm thứ vô thường của nó vô ngã, thì như thế mới là cái người trí. Ở đây tại sao mà chúng ta thấy có một số người giỏi, một số người hay mà họ vẫn phải làm, họ phải dẫn tới làm than, họ phải dẫn tới làm khổ. Chúng ta nhắc lại quý vị, bây giờ Đạt Đa đó chính là tứ thiền ngũ thông đó. Thì Đà Bà Đạt Đa không phải là một người ác xấu tệ hại đâu, không phải là một người ác xấu tệ hại. Nhưng tại sao mà ông ta lại như được ác tâm khởi lên bằng cái lòng ganh tị, bằng một cái tham dục của ông? Ông muốn coi như là cai quản tăng chúng, ông muốn coi như là thay thế Đức Phật, và ông ta tìm nhiều cách để mà hãm hại Đức Phật. Thì cái vấn đề nếu đứng trên cái nhìn thì chúng ta thấy ông ta có trí tuệ như vậy, tại sao ông không nhìn thấy được cái khả năng và cái khả năng của trợ giác của Phật và luôn cả cái thần lực của Phật? Nhưng cái vấn đề vì cái vô minh, gì cái tham ái của ông ở đây che khuất cái tâm của ông ta không nghĩ tới chuyện đó, mà ông ta nghĩ rằng ông ta bày nhiều trò để hại Phật, nhưng cuối cùng không hại được. Đây là một lý. Một lý thứ hai nữa, quý vị nhớ rằng á, những người mà cảm tử, những người mà khủng bố hy sinh và chết, không phải là những người mà ngu dốt đần độn. Nó rất là ghê. Nó rất cái sở văn, sở kiến của họ, sở học của họ nó rất là lớn. Nhưng tại sao khi họ không thể nhìn được một cái, họ không thể nhìn về một cái, tức là họ làm như vậy là họ hại cho đồng loại, họ hại cho những người xung quanh, người ta đang người ta bị đau khổ. Kính thưa quý vị, đó chỉ là cái gì, như cái sự xuống dục. Và chính ở đó họ cũng đặt một niềm tin, họ có một cái niềm tin, họ có như hồi nãy đại đức Pháp Tân vừa nói qua thì chúng ta nghe nó, họ bị một cái tà kiến, tức cái sự hiểu sai, một sự hiểu sai nó dựa trên một niềm tin tà tính nữa, thì coi như hết thuốc chữa luôn. Sự dù biết họ cho rằng là giết người, nhưng cho rằng là thực hiện như vậy, đó tức là được cái sự thực hiện như vậy, đó mới là vâng lời của Thượng Đế. Thực hiện như vậy mới là vâng lời của các vị thánh thần mà họ tôn thờ, và giết người như vậy thì mới là xứng đáng. Thì quả thật chúng ta cũng không lạ lầm gì khi mà thời xưa chúng ta thấy đối với các giáo chủ của Bà La Môn, họ buộc phải tế tự, họ buộc phải giết chết những đồng nam đồng nữ, những coi như là thú đực thú cái vân vân. Và chúng ta nhớ có một lần mà ông vua, nhưng nó không làm lệnh vua Bình Sư Dương, ông ta nằm, ông ta chỉ nghe cái chữ Vũ Sa Na Sô. Không biết tại sao mà có cái chữ đó, thì chẳng qua tức là đó là những cái lời tiếng kêu thẩm thiết của những người thân của ông ta thôi. Thì ông ta hỏi những cái vị quân sư và là những Bà La Môn, người ta dỗ về thời đại lắm, như điều mà cái tinh thần thiên hướng người ta như vậy, cái sự thờ cúng, người ta nghĩ rằng là giết cúng như vậy thì đó mới là làm vừa lòng của cái bề trên của họ, cái Brahma, tức cái thần linh của họ. Ở đây chúng ta thấy một số người, chẳng hạn như cái sự việc ở tại Na Uy vừa rồi, chỉ mong thanh niên đó mà tại sao mà anh nghĩ rằng ảnh là làm một cái, tức là ảnh thay cho một cái như là thay trời hành đạo chứ. Hay chúng ta thấy nhớ những cái cuộc khủng bố mà tất cả những cái gì mà nó xảy ra trên cuộc đời này, thì nó đều đấu tranh cho cái gì, cho một cái chủ nghĩa, cho một cái tâm linh, mà hỏi cái tâm linh đó chính là cái điều sai lầm, cái điều sai lầm vô cùng. Và chính cái tâm linh đó họ tự cho rằng như thế thì họ mới làm đúng. Thì có thật những người này không phải là những con người nó đần dốt nát, mà những người con người mà coi như là ôm bom tự sát. Chúng ta đừng nghĩ là họ ôm bom tự sát chắc họ uống thuốc mê, hay là họ uống thuốc coi như là kích thích thần kinh để họ dám làm như vậy. Người bình thường thì không dám làm. Hay là cái người nguyên dốt họ chỉ bị coi như họ bị cái chính sách mà nguyên dân, hay là bị một cái sự rêu ngủ gì. Quả thật thì đối với một số người cầm đầu thì họ dùng nhiều cái biện pháp để họ tiêm nhiễm trên cái mình của người này, để người này phải có một cái quyết tâm để mà giúp cho phụ sự cho cái gì, phụ sự cho cái mục đích, cái tham vọng của chính họ. Và kính thưa quý vị, vì vậy những người mà có cái học vị, có cái văn bằng, đó chính là họ làm bằng cái gì, họ đạt được cái học văn bằng đó bằng cái gì, bằng cái tham ái, thấy rõ, họ bằng một cái tham dục của chính họ để họ mơ ước được cái văn bằng, để họ được cái này, để họ được cái kia, để họ làm cái này, họ đời làm cái nọ. Thì chính những cái đó thì không phải là tinh thần của người có trí tuệ. Mà người có trí tuệ là người ta bổ khuyết cho cái gì, cho thân khẩu và ý nghiệp của họ được tốt đẹp, họ sẽ học. Hay là những cái điều học này mà đưa đến cái nhân, cho nhân lành, cho quả vui, thì họ sẽ học. Và khi mà họ thực nghiệm, như chúng ta thấy những người mà khủng bố đó, họ giỏi lắm. Như chúng ta thấy lái máy bay, ai mà có thể mà làm phi công ở trong cái American được, American Airlines được. Thì những cái đó là những phi công nó cực kỳ giỏi. Thì nằm ở trong đó đó, thì những con người đó, nó mới lái phi công, nó mới ôm bom, nó mới lái, nó mới ủi, nó mới đụng. thì những cái tinh thần đó chúng ta thấy những con người giỏi vô cùng. Nhưng sao? Lúc đó cái giỏi của chính họ nó chỉ là cái thế học, cái sở văn sở kiến sở tuệ của chính họ nó chỉ là cái thế tục, mà những cái thế tục này là nó nô lệ, nó phục vụ cho nhu cầu của tham ái, nhu cầu của cái gì, của cái tham vọng. Tức là nhu cầu này chính là họ ước muốn, và ở đó có cái tham sân nó phối hợp thì chắc chắn là có sự nguy hiểm. Họ nhìn cái con người, họ nhìn cái người của chính họ thì họ mới cho là con người tốt đẹp, còn những người khác đều là con người xấu xa. Thế đây chính là một sự phân biệt, một sự phân biệt một cách rất là quá tệ hại. Mà chính vì vậy cho nên họ mới dám làm những cái điều mà ác ôn vô cùng. Chúng ta thấy họ, bởi vì trong một trong những điều mà một cái niềm tin hết sức là quan trọng. Bởi vì niềm tin đây chính là cái hạt giống, mà nếu như hạt giống này mà nó hạt giống này mà nếu mà nó mà chúng ta đã nuôi dưỡng như hạt giống xấu thì nó kết quả nó sẽ cực kỳ xấu. Đây cũng là do cái nhân thân cận, đây cũng chính là do cái gì, do cái niềm tin của mình nó không có được cái chánh tính. Nếu như là tà tính thì kính thưa quý vị, chúng ta đau khổ luân hồi vô cùng, chúng ta làm nhiều điều ác, mà trong cái chánh tính đó nó là cái hạt giống để thực hiện các thiện sự. Có nó khơi nguồn các thiện sự đó chính là niềm tin, mà chính vì họ niềm tin mà đặt sai, cho nên những người có một cái học hiểu, có một cái giá trị bằng cấp, thì những cái giá trị bằng cấp đó cũng chưa chắc là một cái điều tốt cho chính họ, mà nhiều khi đó làm cái điều hại chính họ. Bởi vì một khi mai sau những cái kiến thức đó, những cái sở văn sở tri của chính họ mà thuộc về thế tục, mà do tham làm nhân, do sân làm nhân đó, và thế là họ sử dụng cái học của chính họ, và thế là nó tạo thành một cái uranium rất lớn, một cái hạt nhân rất lớn, và chắc chắn rằng chính những cái này nó sẽ phát tán, và khi mà nó hạ xuống, nó bỏ xuống một cái thì tất cả chúng sinh sẽ đau khổ. Thì quả thật đây chính là một điều mà xin xác định chúng ta thường hòa. Cái mà chúng sinh hiểu biết đó, hiểu biết về do tham làm nhân, do sân làm nhân, do si làm nhân đó, chính là những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự đau khổ cho tới ngày hôm nay. Mà chúng ta thấy có những cuộc mà khủng bố, có những cuộc mà ôm bom tự sát, có những cuộc mà những tiếng súng xa gần ở nơi xứ này nơi kia, vân vân, thì tất cả những điều đó là do họ đã vốn họ tạo một cái tham sân si mà đã dựa trên cơ sở này cho nó đau khổ. Còn ngược lại, cái người trí tuệ của Phật pháp không phải học nhiều mà gọi đa tâm. Bởi vì không phải học nhiều, không phải nói nhiều, mà đó chính là đa văn, mà khéo hành, khéo tu tập, thì người ấy sẽ là người tốt đẹp đúng theo cái nhìn của Phật pháp, thì đó chính là một người trí tuệ quanh nga. Còn tất cả là một người chỉ là có một kiến thức, có một cái kiến văn quảng bác, coi như là thông minh mẫn tuệ như vậy thôi. Còn quả thật thì để mà cái sự hiểu biết mà để mà cảm thông thương đồng loại, cảm thông cho tất cả chúng sinh, thì họ không có cái từ tâm và cái bi tâm đó, hay là họ có một cái sự thương xót hiểu biết, hay là giúp đỡ cho tất cả, thì họ hoàn toàn không có. Vậy có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cũng được phúc thì những cái sinh thương tỏa. Nam mô của thầy nhé.
Kính thưa đại đức Thượng Quyền, câu thơ lục cuối cùng xin được thỉnh kính thỉnh đại đức Pháp Tính, xin được hỏi đại đức Pháp Tính còn ở trong rung không? Thưa quý vị, có lẽ là đại đức Pháp Tính đã rời rung rồi. Mà chỉ trong đức Phật thì Phật tử nếu đại đức Pháp Tính đã rời rung rồi thì chúng ta có thể kết thúc buổi thơ lục ngày hôm nay ở tại đây. Ngày mai thưa quý vị, đề tài của chúng ta sẽ về Bắc Chánh Đạo, và Thư Phật Tổ Sư sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Có lẽ là đề tài Bắc Chánh Đạo sẽ được phân thành 3 đoạn, được giảng liên tục trong 3 ngày. Và trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị rằng chúng ta sẽ có 2 ngày sau cùng của chương trình Phật Pháp ứng dụng này để thảo luận chung giữa chư tăng về sự áp dụng của Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày, chứ không có qua một chủ đề nhất định. Đó là hai ngày cuối cùng. Chỉ là sinh hoạt hôm nay của Rinh Phật pháp Buddha Dhamma đến đây là hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, trân trọng tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai. Con Lan Nhà Nguyệt, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong danh pháp nhiệm màu của Đức Tượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.